Hôm nay là ngày đầu năm của năm 2023. Rồi bây giờ xin mời Elise bắt đầu.
Chào quý bạn đạo.
Elise chào với bạn đạo hả?
Dạ, anh Bảo thấy không?
Hãy.
Bạn đạo thấy không? Mở mic cho bạn đạo.
Mở thấy rồi.
Dạ. À, đầu năm em xin chúc
Không
bạn
gọi
đạo.
à, được rồi. Xin chào em,
Dạ.
chúc em mạnh
Dạ.
khỏe sang năm mới, chúc cả anh Bảo mạnh khỏe.
Dạ, cảm ơn chị.
Cảm ơn, cảm ơn nhá, cảm
Dạ.
ơn.
Eli nói đi.
Dạ, em xin chúc quý bạn đạo đầu năm mới này mỗi năm mỗi tiếng, Đức Thầy hay nói cùng chung tiếng ha, thì mỗi năm mình tiến tiến về phần hồn nha, có nghĩa là dung vào cho cái phần hồn nó thanh nhẹ. Mỗi năm mỗi tiếng về phần hồn, nhớ nha, đừng có nói tiếng về phần xác, xác nó già đi tiếng không được, già rồi ha. Thì cũng như mỗi năm em cũng xin chúc với bạn đạo học được nhiều điều hơn, mình ôn lại nhiều điều hơn, nhắc nhau nhiều điều hơn. Em là người học trước, cũng như những bạn đạo nào mình phát tâm đạo gửi những cái bài, những cái câu hỏi về để em đào sâu hơn, để mình được học nhiều hơn, được chia sẻ với mọi người nhiều hơn. Thì sự phát tâm đó thầy cũng Đức Thầy mới nhắc nhở, đó là sự đóng góp liên tục. Nhớ là đừng có chán nản, tại vì bất cứ một trường học nào cũng vậy, mình học là cho mình chứ không phải cho ai hết, thì cái đó mình không có đặt cái mục đích, thì cái sự học hỏi của mọi người sẽ được cộng hưởng nhiều hơn, đó cũng là đem lại cái phước cho mình. Chứ đừng có nghĩ mình học cho người khác thì mình sẽ thấy mình bị nhắc nhở, hay là vô tình một bị nhắc nhở thì mình sẽ cái tánh nó đè lên, nó nói mình giận ha, nó làm cho mình giận. Thì cái hồn nó phải vậy, cái hồn lúc nào nó cũng muốn tiến. Thì em cũng xin chúc mọi người cùng chung tiếng mỗi năm mỗi tiếng. Bye bye, chúc sư gặp lại.
Rồi. Cảm ơn Elise.
Em cũng có đâu là xin
Dạ.
chào anh Bảo, chào
Dạ.
chị
À,
và
chúng.
tất cả quý bạn đạo khắp năm châu và nói riêng là bạn đạo trong room này luôn. Thì trước hết em cũng có đôi lời trước là em xin cảm tạ đấng bề trên, cha mẹ bề trên cùng chư tiên chư Phật đã có sự quan chiếu và hỗ trợ cho tất cả muôn loài con của Ngài nói chung và loài người nói riêng có đầy đủ cái phương tiện để cho chúng con người chúng ta để du hành xuống cái mặt đất này để học hỏi để mà tiến tầm đường tiến hóa để trở về. Cái thứ hai nữa là em cũng cảm tạ Đức Tổ Sư đã có cái lòng mà khai sáng ra cái pháp lý này và thầy cảm tạ thầy là cái người đã truyền bá rao giảng để và cho tất cả muôn người để mà noi theo trên con đường để học pháp và thầy cũng có nói là thầy đã đem những cái triết lý của bề trên cái siêu lý bề trên xuống cái thế gian này thì giảng dạy các phân tích giải nghĩa để cho tất cả chúng ta để mà noi theo để học hỏi để mà trau dồi sửa chữa cái thân tâm thân và nhất là cái phần hồn mà thầy cũng có nói rằng á tôi đâu có đem cái gì của tôi đưa cho các bạn tôi lượm những cái mà các bạn đã phung phí bỏ quên xài phí tôi sắp xếp lại có trật tự tôi trao cho bạn mà bạn cũng chưa thèm đón nhận nữa mà bây giờ tổ và thầy là cái người đã trở về quy nguyên rồi thì bây giờ tôi xin cảm ơn tất cả quý bạn đã có những lời đóng góp những câu hỏi để cho đội kế thừa đây là anh Bảo và chị Ly để những cái câu hỏi của bạn đó mà phải đi tìm tòi để mà phân tách cặn kẽ chia sẻ ra cho tất cả anh em chúng ta trong cái room này nói riêng và tất cả bạn đạo bảo trên thế giới nói chung để mà cùng nhau học hỏi nhiều tu nhiều tiếng trên con đường. Thì nay là cái ngày 1 tây tháng 1 năm 2023 thì đầu năm em cũng không biết nói gì hơn em chúc cho tất cả các bạn đạo cùng anh Bảo chị Ly phúc lành, vui lành, thanh nhẹ, hướng thượng, tiến hóa vô cùng tận cho phần hồn bất diệt. Em xin hết.
Thuộc bài
quá ha. Em biết thuộc bài Túc Cua thầy năm ngoái mà ông cũng còn nhớ ha.
Vui lành, thanh nhẹ, hướng thượng, tiến hóa vô cùng tận.
Em xin ý kiến nha. Em là Nguyễn Thị Tình, đại diện cho tỉnh Hà Nam. Đầu xuân năm mới là kính chúc anh Bảo, chị Eli và tất cả các bạn đạo ở trên toàn quốc Việt Nam một sức khỏe dồi dào. Thế rồi phần hồn thì như vậy là thăng hoa, tiến hóa, tinh sáng hơn nữa. Thế rồi chúc anh Bảo và chị Eli như vậy là sáng suốt, dìu tiến các bạn đạo chúng em để được đào sâu, hiểu rõ được nguyên lý, định luật và đạo pháp của bề trên và Đức Tổ Sư và Đức Thầy đã để lại. Nhờ anh và chị dìu tiến cho chúng em được hiểu sâu hơn, được đào sâu hơn và như vậy là càng ngày càng tinh tiến hơn nữa. Dạ, xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn chị Tình. Rồi. Thì các bạn, cảm ơn tất cả các bạn đạo có những cái sự nhiệt tình tham gia, nhất là tham gia trong cái nhóm học mà điều điều như vậy á, thể hiện được cái vui say mùi đạo, thể hiện được cái tinh thần hiếu đạo. Thì cái điểm đó thì làm cho mình rất là phấn khởi và rất là vui khi mà thấy hàng tuần cũng nhiều bạn đạo cũng thường trực theo dõi và học hỏi và đóng góp thanh điển. Trước nhất là đóng góp cái thanh điển bằng cái sự tham gia, và sau đó đóng góp những cái câu hỏi để cho Eli phân tách. Thì cái đó cũng cảm ơn có các bạn đạo mới có cơ hội mà ôn lại. Nên cái người nói cũng như thầy thường nói là cái người nói là cái người học trước. Thành ra mấy người nói là mấy người phải lo ôn bài, phải lo học trước, thì các bạn được nghe sau thì cũng cha cũng cùng học, cùng tiến. Cũng như cái bài thơ mà chúc Tết đầu năm nay của Eli tìm ra đó, thì thầy mới có cái câu đầu đó, thâm tình nhớ thâm tình với bạn cùng chung tiến đó, thì chúng ta cùng tu cùng tiến. Thì có duyên thì mới được hội ngộ vậy. Chứ nếu mà mình không có duyên, mình cũng không có thích mà ngồi chung lại với nhau vậy đâu. Thành ra cái gì nó cũng là trong tự nhiên và hồn nhiên. Trong cái duyên lành mà trời ban, tự nhiên mình hợp lại nhau vậy. Trên mạng vậy thôi. Không có ai kêu ai mà tự nhiên nó hội hợp lại. Đó là một cái duyên lành mà chỉ có bề trên mới sắp đặt được thôi. Chứ mình không có biết được, mà mình cũng không có sắp trước được, mà mình không có biết là cái duyên nó bao lâu, nhưng mà ngày nào thì mình hưởng ngày đó. Thì ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây thì chúng ta đồng vui đồng hưởng cái những cái buổi trao đổi tu học hàng tuần mà thầy thường nhắc, thì cái đó là cái điểm rất là quý. Thì đầu năm không chúc gì hơn chúc các bạn theo những cái giai đoạn phát triển mà thầy thường nhắc, là trước hết là sức khỏe, thứ nhì là được ổn định, thứ ba là chúng ta sẽ đào sâu để phát triển về tâm linh, để khai mở ra. Còn phần thứ tư thì để trong tự nhiên và hồn nhiên, chừng nào lên đảnh lễ Phật học đạo thì tính sau. Rồi xin kính chúc các bạn được vui khỏe. Rồi.
Dạ.
Eli bắt đầu.
Dạ. Rồi em xin vô câu hỏi. Sau một số cái câu mình sẽ nghe ha, hôm nay học nhiều cái vui lắm. Cái đầu tiên thì em hồi nãy định đố nhưng mà anh Tiến anh nhắc rồi. Bây giờ mình nghe kỹ lại, đúng một năm sau ha, mình nghe kỹ lại, mình coi ông thầy ông nói cái gì, và mình coi ông thầy ông đang chúc mình hay là ông đang hướng tâm cho mình, mở tâm cho mình, để cho mình thức tâm ở chỗ nào. Bây giờ mình nghe ha, rồi mình sẽ cái này nhắc lại thôi, cái đồ cũ không à, nhưng mà mình nhắc lại.
Cả cảm ơn tất cả đã có lòng quý mến và cầu chúc cho tôi được trường thọ. Vậy thì tôi xin cầu mong tất cả các bạn biết ý nghĩa của trường thọ là vô sanh. Cho nên có dịp ăn cái bánh này chúng ta vô sanh, khối óc chúng ta là vô tận. Nhân loại phải thay đổi, mọi người đều mang một khối khó vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta sự ao ước tương ngộ, được tái ngộ đông đủ, kể lớn như là nhỏ, sống trong đồng đẳng chân thức vô sanh bất diệt, không có phải để thuộc. Thời đại văn minh bây giờ không có sự lệ thuộc nữa, mọi người đều có một khối óc phát triển, chính mình phải phát triển và chính mình phải biết thương mình trước hết. Óc mình phát triển, thương là phải tu sửa cho cơ thể ổn định, đâu đó cho nó điều hòa thì chúng ta mới hưởng được cái vô sanh trường thọ. Như cái bánh hồi nãy quý vị thấy, chúng ta nên ăn nó đi, ăn nó bằng tâm thức, ăn nó bằng một ý nghĩa vô sanh vô tận, thì lòng từ bi của các bạn khởi ra. Các bạn không phải sợ một vị Phật, các bạn cảm, các bạn không phải sợ một vị Thượng Đế, và các bạn không phải sợ một con ma, và các bạn không phải sợ một số ông. Tâm của các bạn là vô sanh bất diệt. Phải nhớ kỹ, năm nay Nhâm Dần tiến tới, khối óc phải cởi mở. Con người, mọi người chúng ta đều có khối óc. Trong gia đình chúng ta phải nhìn nhận khối óc trên hết, phải nêu cao ý thức, ý lực của khối óc để đem hòa khí cho gia can. Nếu hòa khí gia can chúng ta đạt được, hòa khí xã hội chúng ta đạt được, và khí vực nhân loại chúng ta sẽ đạt được. Thành ra những người tu khai mở trí óc không phải là việc nhỏ. Nhiều người không hiểu, tưởng người tu là ngu, không nên đâu. Chỉ nó biết thương yêu nó, khai mở nó mới khiêu dậy tâm từ bi thương mọi người, rồi nó sẽ nhận thức ra từ bi là sự. Cho nên chúng tôi người vô vi, chính bản thân tôi tu thầm lặng ở nhà lo tu, nhưng mà bên ngoài hiểu được kéo tôi ra tới ngày nay. Từ ngày nay tôi được duyên tái ngộ quý vị nơi đây, thì quý vị cũng tâm trạng như tôi. Gia đình nào cũng có sự thắc mắc, có sự trồi sụp lên xuống để mình có cơ hội thức tâm. Mà ngày hôm nay được cái duyên lành mà chúng ta là hội vô vi phát tâm để làm một điều trong sự phát triển cộng đồng của tâm linh. Thế giới rất ít, mà chính chúng ta là một số người do có một người tu mà gây ra nhiều người được hiểu đường tu để tự thức và xóa bỏ hận thù, xóa bỏ cái sự bất minh trong nội tâm tạng của chúng ta, mà tiến thẳng về sự sáng suốt thích hợp với tinh ba của vũ trụ mức quan âm. Khối óc không sáng làm sao thấy sự tối, mà xưng là quan âm không được. Tôi phải khai triển sáng suốt, tôi mới thấy sự sai lầm của chúng tôi mới sửa. Đó kêu là quan âm pháp, chính mình phải làm phương pháp khai triển khối óc trước hết. Thượng bất chánh hạ tắc loạn, cho nên nhiều người tu vô vi nửa chừng bỏ. Vì sao? Vì dâm loạn hướng hạ, tưởng là mình hay. Không, khối óc của quý vị hay hơn là cái xác. Khối óc quý vị quản lý cái xác, sự tinh vi sáng suốt vô cùng tận như lai tánh quý vị có, không bao giờ mất. Đừng có lo mà mất, đừng có sợ sanh tử luân hồi, giữ tâm lo tu giải thoát, đó là con đường chân chánh. Hôm nay là ngày Tết Nhâm Thân, tôi lại có duyên lành được tái ngộ quý vị nơi đây. Tôi thấy rằng sự vô sanh hướng thượng mà tôi học và tôi đã đạt được gặp những vị đã giáo dục chúng tôi và thấy cho tôi cũng đã thấy rõ quả địa cầu này cũng có cơ hội tiến hơn và tốt đẹp nếu nhân loại hiểu được nguyên ý vô sanh của mọi cá nhân, không còn gì sao trọng từ gia đình cho tới bên ngoài, chúng ta vui hòa. Cho nên đạo năm tôi xin chúc phúc tất cả các bạn vui lành thanh nhẹ hướng thượng tiến hóa được vô cùng tận, quý vị mới thấy nguyên lý vô sanh. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị.
Một cái clip này có 6 phút thôi, nhưng mà nó ôm lại rất là nhiều điều. Bây giờ bạn đạo có thấy được một cái gì mà thầy nhắc nhở?
Thầy.
Cho bạn đạo tham gia ha.
Thầy nhắc nhở cái gì?
Thầy nhắc nhở của Đức Thầy gì? À, trong đây nói về cái gì? Điều chính của Đức Thầy nói về vấn đề gì? Cũng nhắc thêm ha. Đây là cái bánh là bạn đạo làm cho thầy và chúc thầy trường thọ. Thì trong đó thầy mới nói lên cái bài phát biểu này. Rồi bây giờ bạn đạo nhớ cái gì trong cái clip đó và thầy nhắc cái điều gì ở trong đây? Anh Tiến.
Dạ, thì em nghe trong cái đoạn này thì cũng dường như mình nhớ sơ là thầy có nói khi mình tu sửa đây là tu sửa cái cơ tạng mình đó, đâu đó cho nó đàng hoàng, phải biết mình. Thì mình mới khiêu dậy cái tình thương cho mọi người, thì lúc đó mình mới phát cái tâm từ bi. Cái nữa là em nghe được đoạn nữa là quán âm, là mình thấy cái tối tâm, cái sai lạc của chính mình mới gọi là quán âm. Mình xin hết.
Dạ, cái quán âm pháp.
Dạ.
Dạ, chút xíu nữa mình sẽ nhắc lại. Còn điều gì khác, bạn nào có thấy thầy nhắc cái điều gì ở trong cái clip này? Nhắc nhiều lắm nha, nhưng mà cái chính của Đức Thầy nói về vấn đề gì?
Thầy hướng mình về cái gì?
À, thầy nhắc đi nhắc lại á.
Thầy muốn hướng về khối óc vô sinh bất diệt, tu sửa cơ tạng cho được ổn định. Khối óc phải cởi mở, đem hòa khí cho gia can, sẽ đem hòa khí cho xã hội và sẽ làm cho có tấm lòng từ bi, và từ bi là sức mạnh.
Rồi có ai nói gì không? Khối óc là vô sanh là sao? Khối óc vô sanh là cái gì?
Trường thọ.
Là phần hồn vô sanh.
Đúng rồi. Rồi gì nữa?
Với thầy nói mình, các bạn cố gắng tu, đừng có sợ luân hồi sanh tử, cố gắng tu để tiến hóa tâm linh giải thoát. Rồi mình tu, mình sáng suốt, mình tu sáng suốt thì mình mới thấy được cái tâm tối của mình, cái đó là quán âm pháp.
Dạ, rồi gì nữa không?
Thầy nhắc mình phần hồn vô sanh là thầy muốn nhắc mình làm cái gì?
Bây giờ từ từ đi vô này nha.
Tại sao mà từ cái bánh mà thầy đưa tới cái phần hồn vô sanh?
À,
tại sao bạn đạo đưa làm cho thầy một cái bánh để thầy được sống trường thọ mà thầy nhắc tới phần hồn vô sanh?
Có ai để cái này không?
Tại vì cái thể xác của mình thì không thể nào trường thọ được, nên thầy nói cái vô sanh là cái phần hồn, chỉ có phần hồn mới vô sanh thôi, chứ cái thể xác là không có vô sanh được.
Cái ý là đúng rồi đó, nhưng mà thầy muốn làm điều gì ở trong cái chỗ này, cái lời phát biểu của thầy hướng mình về cái gì?
Thầy muốn mình làm cái gì?
Muốn mình làm cái gì? Hướng mình đi cái gì? Mở cho mình cái gì?
Thầy muốn mình tu làm sao?
Hay lắm nha, ông thầy ông mỗi một cái giai đoạn ông cho một cái bài học. Mà nếu mình ngồi mình nghe kỹ á, mình mới thấy được cái sự quý giá, cái giá trị trong cái lời nói. Nếu mình chỉ nghe lớt 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 á, thì mình chỉ nghe những cái lời nói đó, mình không phân tích. Còn khi mình nghe lại đó, một năm đúng luôn á, em cho nghe đúng một năm, em quay trở lại đó, để con mọi người nhớ cái gì, để nhắc lại coi Đức Thầy giúp cho mình cái gì trong cái khoảng 6 phút thôi.
Mà cái nhắc này nó rất là quan trọng ha.
Dạ, rất là quan trọng. Hay lắm ông thầy, hay lắm. Ông Phật mà, ông cho mình một cái phá mê phá chấp. Bởi vì mình chăm chút quá nhiều cái xác mà quên đi cái hồn. Cho nên ông đi từ cái bánh mà ông đưa qua tới cái hồn, ông nhắc đi tới cuối câu, ông vẫn còn mình nói là mình mới hiểu được cái nguyên ý vô sanh. Dễ sợ không? Cuối cùng vẫn ăn cái bánh mà vẫn hiểu tới cái nguyên ý vô sanh. Có nghĩa là ông hướng mình về cái phần hồn, cho mình cái phần hồn, lúc nào mình cũng hướng về cái phần hồn cho nó thanh nhẹ hết. Còn mình thì chăm chút vô cái xác ha, ăn nhiều vô ha, đủ thứ chuyện hết. Cái xác mà ăn nhiều vô là nó bệnh. Mà cho ông thầy ông lớn tuổi mà ông ăn vô ông cũng bệnh. Ngọt quá. Cho nên khi đó ông mới nói là cái khối óc là vô tận ha. Cầu mong cho các bạn trường thọ là vô sanh, khói ốc là vô tận. Nói vô cái phần hồn mình chứ đâu có nói vô cái xác. Ông thầy ông đưa hồi vô, thế nào cũng vô cái hồn mà. Ông mở cho cái hồn mình đi đó. Ông nói thức hồn là như vậy đó. Thức hồn là ông đánh thức cái phần hồn của mình. Ông là ông chăm chú vô các cái phần hồn của mình để cho mình để ý chút xíu á. Mà mình không đi, mình cứ lo bên ngoài. Lo mình lo làm chuyện bên ngoài. Thầy nói là mỗi năm là phải tốt hơn. Tốt hơn về cái hồn, có nghĩa là cái phần hồn phải thanh nhẹ hơn ở tương lai. Ông hay nói vậy đó. Tôi chúc cho các bạn phần hồn thanh nhẹ hơn ở tương lai, có nghĩa là mỗi năm ông chăm chút cho cái phần hồn của mình, ông cho mình những cái bài học đó để cho cái phần hồn mình nó nâng đi lên một bậc. À, mình chăm chút cho cái phần hồn nhiều hơn mới là đúng. Rồi, bây giờ anh Bảo khai thác đi.
Ông chăm chút cho mình cái phần hồn, nghĩa là mình ở đây mình chúc cho ông trường thọ, là mình chỉ nghĩ tới
cái xác.
Duy trì cái xác của ông ở dưới này
để đi giảng
để đi giảng để cho mình quên. Nói vậy cũng hơi quá lố, nhưng mà ông giảng là để tài liệu cho mình giờ này mình mới bắt đầu học. Chứ lúc mà ông giảng lúc đó mình không nghe, mình không hiểu gì hết, mà mình cũng không nhớ gì, mà mình cũng không học được nhiều. Nhưng mà ông biết những cái gì ông giảng là đều có thâu văn. Thì ngay lúc đó, mặc dù mình chưa có hiểu nhiều, nhưng mà mình sẽ hiểu và mình sẽ khai thác. Mà cái chuyện đó ông đã thấy trước. Cho nên ông không có ấy. Còn mình đó, mình chỉ nghĩ là cái xác thì phải chúc thầy trường thọ. Nhưng mà từ đó mình chúc ông trường thọ, ông lái mình qua cái phần hồn vô sanh liền. Nghĩa là ông muốn mình bây giờ mình đừng có lẫn lộn cái hồn với cái xác nữa. Tại vì qua cái chơn ngôn của ông lẫn lộn hồn với xác là tạo sống sông mê. Mình đang sống ở dưới thế gian là không khác nào mình đang sống ở trong trên cái con sông mê rồi, mà bây giờ mình lại tạo thêm cái sống sông mê nữa là để mình bị nhồi quá, là mình càng ngày càng nhồi không, mà mình lẫn lộn cái phần hồn với cái xác. Mà hồi xưa đó, khi mà ông nói cái câu này hồi năm 80 mấy, khi mà ông mới ra hải ngoại á, mình nghe thì mình chỉ biết nghe vậy thôi, cũng nói tiếng Việt, nghe cái câu tiếng Việt thì cũng hiểu lộn lộn hồn với xác thì tạo sống sông mê, nghe thì cứ hiểu vậy thôi chứ không hiểu sâu được. Mà giai đoạn sau này nhờ Eli cứ nhắc tới cái phân ra, tách ra cái hồn cái xác, mà cái xác không phải là cái xác thịt này. Hồi xưa tôi nghĩ là cái xác thịt này thôi, nhưng mà thì ngày Eli nói là cái xác này là nó có luôn cái phần điển quang của cái xác này, là nó có vạn linh, nó có lục căn trần tỳ kheo, vạn linh bò bay mấy cửa gì, tất cả nó dính tới cái xác này á, là thầy kêu là cái xác chứ không phải là thầy nói cái xác thịt này không. Cho nên thầy mới giảng về đời đạo song tu, thầy nói đời là cái xác này, không phải là cái xác thịt này không, mà nguyên cả những cái bộ phận điển quang của cái tiểu thiên địa mà hồn là lục căn lục trần tỳ kheo vạn linh á, cái đó là cũng nó dính tới cái xác. Mà cái xác này á, thì mình sống ở đời là nhờ qua cái xác. Mà cái xác này vì cái nhu cầu sinh sống á, nó lôi cuốn mình ra hướng ngoại để mình đi kiếm ăn. Mà mình đi kiếm ăn riết cái mình quên, mình đi riết cái mình quên, mình theo cái chiều hướng đó, cái mình nó lôi mình vô cái tham dục, cái mình tham dâm đó, cái mình quên mất cái phần hồn của mình. Mà bây giờ mình sống á, mà mình không biết, nhiều khi mình nói không biết cái hồn nói hay là cái xác nói. Xác nghĩa là lục căn lục trần chúng sanh ở trong này nó nói. Thành ra bây giờ mình sẽ để ý hơn và mình sẽ thấy rõ là thầy muốn cho mình thấy rõ là trong cái cuộc sống của mình sẽ phải phân biệt được cái nào thuộc về hồn, cái nào thuộc về xác, thì lúc đó mình mới biết được áp dụng được cái chân ngôn mà ông nói, làm chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Mà mình đâu có biết cái câu đó thì đơn giản là nghe thì cũng hiểu, tiếng Việt cũng hiểu. Nhưng mà cái khó làm sao mình thấy được cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết. Nếu mà mình không có phân ra được cái xác với cái hồn. Thì mình nói, bây giờ chuyện gì mình làm hàng ngày thì nó chia ra làm hai phần. Một phần là xác, mà xác á, nó có cái phần nhu cầu của cái xác. Là cái chuyện đi làm sinh sống, ăn ngủ bài tiết, cái đó là cái phần xác mà bắt buộc mình phải làm, mình không có thể nào làm, là mình muốn duy trì cái xác này mình phải làm cái chuyện đó. Rồi nó có cái thêm mà cái phần mà dư á, là cái phần ham muốn của thể xác, những cái đòi hỏi của thể xác, đó là cái phần đó thầy muốn cho mình thấy cái đó, để cho mình giảm nó bớt cái phần đó, đó. Thì lúc đó mình mới quay về với cái phần hồn thanh tịnh của mình được, mới trở về với cái phần vô sanh của mình được. Chứ bây giờ mình đang hướng về cái phần mà hữu hình hữu hoại, có sanh có diệt, là hữu hình hữu hoại là cái thể xác này thôi. Thành ra thầy muốn mình hướng về cái phần hồn vô sanh, mình muốn, thầy muốn mình vun bồi cái phần hồn của mình để cho nó càng ngày càng sáng suốt, để cho nó thanh tịnh, nó mới thanh nhẹ, nó mới tiến hóa. Thầy nhắc cái chữ tiến hóa, nhưng mà tiến hóa là cái gì? Tiến hóa về cõi vô sanh, về cõi thanh nhẹ, về thiên không thì phải thanh nhẹ. Mà mình quên cái phần hồn mình rồi làm sao mình chỉ làm cho, để cho cái xác lôi cuốn nó bị bận rộn, động loạn, nó lôi cuốn mình, nó bị sống sông mê, nó lôi cuốn mình, làm sao mình có cơ hội thăng hoa mà tiến hóa được. Mình không thăng hoa nổi thì mình đâu có tiến hóa nổi. Mà thầy muốn dìu tiến cái phần hồn mình thăng hoa trở về nguồn cội, là trở về cái cõi vô sanh, mà cõi vô sanh là thanh nhẹ. Mà mình để cái sống sông mê nó cái nhồi mình hoài thì mình không bao giờ tu hỏng tiếng. Thầy muốn mình trong cái lời chúc năm nay mà cái bài thơ mà Eli tìm ra lại đó được đó, là thầy chúc mình mỗi năm mỗi tiếng là mình không có được quyền đứng tại chỗ, mình không có được quyền nói là tôi làm vậy đủ rồi, mỗi đêm tôi cứ ngồi thiền đủ rồi, không được. Mình phải tiến hơn nữa, mới làm mỗi năm mỗi tiếng, thì lúc đó mới là an yên được. Thành ra cái vấn đề chánh trong cái lời chúc của thầy là nếu mà mình khai thác ra cái điểm đó là cái điểm quan trọng nhất. Ông mượn từ cái bánh trường thọ mà ông chuyển thành cái thức vô sanh. Mà cái vô sanh có nghĩa là gì, mà mình áp dụng thế nào trong cái đường tu của mình á, để cho mình ý thức hơn á, để cho mình sáng hơn á, là mình mới tiến hóa. Tiến hóa là phải tiến về cái sự thanh nhẹ, chứ không có để theo cái đòi hỏi của cái thể xác này, nó dắt mình đi đâu mình đi đó, nó muốn cái gì mình thỏa mãn nó, cái đó là mình không có tiến hóa như thầy mong muốn. Cái Eli muốn nói gì thêm không?
Dạ, thầy nói làm chuyện cần thiết là lo cho phần hồn thanh nhẹ ở tương lai. Ai cũng vậy, phải vun bồi cái đó. Nghĩa là làm cái chuyện cần thiết, đó là cái điều chính mà người tu phải làm. Cái tu này nó không có đơn giản. Thầy nói là đó là một cái dày công thành đạt. Hồi nãy thầy có nói đó, chỉ có một người tu thôi mà nhiều người hiểu nha. Chỉ có một người tu mà nhiều người hiểu. Ý ông nói ổng á. Biết bao nhiêu người hưởng. Thật sự mình nói chữ tu á, không phải đơn giản, cho nên cái chăm chút cho cái phần hồn của mình thanh nhẹ đó là cái sự cần thiết của người muốn nói mình là người tu. Đó là cái phần hồn mà ông thầy ông hướng về. Thầy cũng có nói đó, khi mà mình bành trướng cái vật chất á, thì cái phần tâm linh nó bị teo lại. Còn mình bành trướng về tâm linh thì cái phần vật chất nó sẽ nhẹ đi. Đó tùy theo mình mở ở cái hướng nào, đi về cái vật chất, đi về cái xác. À, cái xác nó muốn cái gì thì mình phải theo cái đó, thì bành trướng cho vật chất đủ hư hết xung quanh mình là đủ hư chuyện hết. Còn mình nếu bành trướng về tâm linh là cái phần vật chất nó phải nhỏ lại, tại mình ôm mà ha, mình ôm đủ hư hết, cho nên đâm ra cái đó là một kỳ công ha, mà thầy nói là dày công mới tìm được ánh sáng, mà mình thì nhắm mắt thấy đen thui. Cho nên đâm ra một cái dày công mà một kỳ công thành đạt không phải là đơn giản. Thầy nói là cái pháp của mình là công khai để cho mọi người dòm ngó, Để chi? Để mình có cơ hội sửa tiếng. Tại vì cái đó là cái mà phần hồn cần phải chăm chút cho cái phần xác này nó đi theo. Cũng như cái phần học đạo của mình cũng vậy nữa. Cái phần hồn nó hiểu, nhưng mà cái sự sắp đặt ở dưới này nó quá lộn xộn, nó chưa có đủ trật tự, nó không sắp xếp lên trật tự, cho nên nó hiểu chưa có tới. Và nó nhớ không có được nhiều. Nhớ, muốn nhớ được những cái lời, chữ ngôn là cái sự thực hành mình phải có cái sự nghiêm túc. Thì khi đó mình nghe cũng có cái sự nghiêm túc, thì mình kết hợp hai điều này lại, mình mới đủ để nhớ sâu hơn và hiểu sâu hơn. Mình không có nắm nói là mình nói mình hiểu hết tất cả những gì ông Phật ông nói, nhưng mà muốn nhớ được là phải có một cái trật tự. Mà muốn có trật tự là mình phải tự sắp xếp. Mà ông thầy ông đã cho mình một cái kỹ thuật rồi, đó là cái pháp. Mình có cái pháp, mình có cái chìa khóa mà mình muốn sắp xếp lại cho nó hoàn chỉnh hơn, là mười mở chìa khóa phải biết cách để nó như thế nào cho nó đúng chỗ. Đó là do mình thôi chứ không có do ai trơn. Năm nay hy vọng là sang năm sau thì tốt hơn, hy vọng mỗi năm mỗi tốt, mỗi năm mỗi tốt. Cái này khác nữa anh Bảo, vừa là một cái đề tài mà. Rồi bây giờ mình sang nghe tiếp, ông thầy muốn chúc cái gì?
Chúc nữa hả?
Dạ chúc nữa, một cái đề tài rất là vui vậy
có
ha.
Có la nữa không?
Nghe trước nghe.
Các bạn thường đi chùa nghe những vị thượng tọa giảng lấy quan làm ấm. Ngày hôm nay các bạn qua nhiều cơn nhỏ quá rồi, các bạn mới thấy quan làm ấm. Người ta càng kích động các bạn nhiều chừng nào, các bạn lại lui về thanh tịnh tu nhiều chừng nào, thì cũng nhờ ai mà các bạn được tu. Càng tu rồi các bạn lại được thích. Nhờ ai các bạn được thích? Phải nhờ những vị đó không? Đó, những vị đó là những vị yêu quý trong đời của chúng ta. Cho nên chúng ta không nên gieo thù hận trong óc chúng ta và tiết ra những độc chất và nghĩ những chuyện ám hại họ trong lúc họ không hiểu, họ nghĩ chuyện ám hại mà chúng ta phải giao lòng tha thứ. Thì tình huynh đệ mới có cơ hội giao cảm, mới có một cơ hội chung sống hòa bình trong vũ trụ này. Những tên thử thách đó là những bài học rất quý báu. Cho nên các bạn nên bình tĩnh lo của bạn. Một năm qua, một năm đến, rồi một năm qua, rồi một năm đến, rồi chẳng có năm nào qua và chẳng có năm nào đến, thì các bạn mới thấy rằng hạnh phúc, an nhiên tự tại, không có cái gì phấn chúng ta được. Không có Tết Noel mà không có Tết Tây, Tết Ta gì hết, có cái tâm mà thôi. Cái tâm các bạn thanh nhẹ là lúc nào các bạn cũng ở trong một vị trí rõ rệt của vũ trụ và làm việc hữu ích cho cả vũ trụ, chứ không bao giờ bị kẹt. Đừng có nhầm lẫn trong lối này và đường kia, rốt cuộc là hại mình mà thôi.
Hay không? Giờ anh Bảo nói đi.
Thì Lý nói đi.
Ê, ông thầy hay không? Ông nói một hồi ông cũng hướng cái hồn của mình tới, tới đúng cái hồn luôn.
Cũng dắt một cái tâm thanh nhẹ.
Vô cái tâm liền ha, vô liền cái phần hồn không? Một năm qua, một năm đến rồi, một năm qua rồi, một năm đến rồi, chẳng có năm nào qua và chẳng có năm nào mà đến. Không có năm nào qua, không có năm nào đến. Năm nào cũng thử thách, ngày nào cũng là ngày thử thách. Không có tay 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 nít Noel gì hết.
Không có bày bản, bày biểu lộn xộn bận rộn quá ha.
Cuối cùng là chỉ có cái tâm mà thôi. Cái tâm các bạn thanh nhẹ là lúc nào các bạn cũng ở trong cái vị trí rõ rệt của vũ trụ. Đó là ông nhắc mình đó. Ông nhắc mình rõ ràng và làm việc hữu ích cho cả vũ trụ. Trở về với cái tâm của mình rõ ràng, với cái phần hồn mình rõ rệt, thấy rõ ràng. Chút thì chút chứ còn ông cũng hướng mình về cái phần hồn mà. Ông không có cho mình về cái xác đâu.
Nghĩa là ông không có cho mình hướng ngoại mà hưởng thụ theo kiểu thế gian á.
Mình không có hưởng thụ.
Lại bày ra lễ này tết nọ để chơi vui chơi ăn ăn uống rồi cho vui đó, là ông có muốn
xác
không, có muốn cho cái nhu cầu của cái thể xác nó bành trướng nữa.
Dạ, bành trướng vật chất mà cái hưởng thụ mình không có nha. Người tu không có hưởng thụ,
đâu có được quyền, đâu có được quyền. 10 điều tâm đạo là cấm rồi,
ra khỏi cái xác mới gọi là hưởng thụ. Hưởng đi cái phần thanh nhẹ bên trên, bên thanh quang bên trên ban chiếu cho mình, thì lúc đó mình mới được gọi là hưởng thụ. Còn ở trong cái xác không có được hưởng thụ
mà cũng không có hưởng được cái gì.
Bình
tưởng
không?
cái đó là sống mê thôi, mình tưởng mình mê cái đó, mình tưởng hưởng chứ thiệt ra là sống mê. Còn nếu mà mình bày ra để cho mình hưởng thụ là tạo sống sống mê.
Nãy giờ mình nói
lẫn lộn hồn với xác á.
À, rõ ràng á, thầy nói là mình đừng có nhầm lẫn cái lối này và đường kia đó. Rốt cuộc là hại mình đó là cái xác đó, cái xác nó cho mình nhiều chuyện lắm á, dành cho mình chỉ nhầm lẫn á, mình tưởng đó là cái hồn mà thật sự đó là cái xác. Cái hồn nó không có sự đòi hỏi. Em cứ nhắc đi nhắc hoài, nhắc lại hoài, cái hồn mình đó, nó chỉ phân tích đúng và sai, hả? Tốt hay là xấu. Làm theo cái điều tốt, không làm theo điều xấu. Nó không có bao giờ nó nói ở cái đó xấu hay là cái đó tốt, cái đó không có hay, cái đó nó không khen chê, cái hồn không có khen chê.
Không có mê chấp hả?
Không có chấp mê trong đó.
Đó là cái hồn sáng suốt á.
Chú cuối cùng có nghe cái đoạn nữa thầy la. Chỗ mê chấp, à, mê chấp và giận hờn, thầy có la. Thầy có nói rõ ràng chút xíu nữa cái bài cuối cùng á sẽ có nói. Cho nên đó, ông thầy ông nhắc mình hoài về cái tâm hoài, đó là cái phần thanh nhẹ của mình đó, đó là cái sự sáng suốt của mình. Đó là phần hồn của mình đó. Mình cứ nhầm lẫn cái xác với hồn hoài, đâm ra mình cứ vậy hoài à. Cũng như mình đi thi vậy thôi. Đi thi mà mình cứ dừng lại chỗ đó hoài thì nó sẽ ở đó hoài. Còn nếu mà mình nghĩ ra một chiếu, à mình biết rồi, mình có cái mẹo rồi, ông thầy cũng nhắc mình rồi. Đó. Đó là cái mẹo để cho mình tiến, để mình vượt qua cái bài thi đó. Còn nếu mà mình không nghĩ tới cái mẹo đó thì mình cứ nằm đó hoài, mình cũng đi tìm sách vậy.
Cái đó là ù lì á.
Dạ mình cũng đi tìm sách, đọc 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 hoài mà đọc hoài không hiểu. Tại vì mình không có biết cái mẹo nó nằm ở đâu. Bây giờ cái mẹo của ổng là cái chỗ lúc nào cũng nhắc tới cái hồn của mình, thì mình phải tách nó ra. Cái phần hồn là phải tách nó ra, tách ra lúc nào cũng vậy á. À, cái phần đó phải học. Tại học là phải liên tục, học đạo là phải liên tục nha. Nữa cái bài đó cũng sẽ ra, cái đề đó sẽ ra, cái đề đó rất là hay. Phải liên tục, cái gì cũng liên tục, cái gì mà mình làm mà không có liên tục á, không có kết quả gì hết á. Tại vì mình làm theo cái kiểu quán tính của một cái xác. Cái xác nó nói ờ phải làm cái đó đi, làm một thời gian nó hơi chán quá. Cái đó là cái xác. Cái sự đòi hỏi của lục căn lục trần ở dưới đây nó nói làm chi vậy? Làm chứ mệt quá, thôi không làm. Đó là cái sự không liên tục. Mà cái phần hồn sáng suốt á, nó biết cái chuyện gì đúng và sai và nó sẽ phải làm như thế nào theo cái nghiêm luật của nó. Tại vì ai cũng vậy, cái phần hồn phải có cái nghiêm luật, chứ nếu không có nghiêm luật, cái xác này nó quậy dữ lắm á. Nãy thầy có nói mà, thượng bất chánh thì hạ tất loạn đó. Nếu mà mình bỏ một cái là dâm loạn hướng hạ liền.
Lôi cuốn. Này.
Lôi cuốn liền, mà cái xác là lúc nào cũng vậy, nó phải thua đi cái sự tinh vi sáng suốt của phần hồn. Mà nếu mà mình không nhận ra điều đó đó, thì chắc chắn là cái hồn nó bị cái phần xác lôi kéo, và từ đó về sau là mình cứ bị dướng vô đó hoài và bị nấp núp ở dưới cái tánh đó hoài, núp hoài núp hoài luôn, mình không có thấy. Mình tưởng điều đó mình làm là đúng mà không phải đâu. Cái phần hồn nó có cái sự sáng suốt riêng của nó. Nếu mà nó có nghiêm luật cho riêng nó thì nó sẽ dẫn được cái giống ở dưới này lên. Chứ không thì nó sẽ giống như vậy hoài. Mà bao nhiêu năm nó cũng vẫn như vậy hoài. À.
Cái đó là đại nghiệp.
Đại nghiệp chung của mình. Phải dẫn tiến giáo dục, giáo hóa, giáo huấn.
Cái đó là cái đại nghiệp mọi người đều có. Một cái đại nghiệp. Mà mình không có quay về cái vị trí của phần hồn á, thì mình không có thực hiện được cái đại nghiệp đó.
Bây giờ Đặng Ngào hỏi nè. Đức trọng quý thần kinh. Thật sự cái này mình cũng có nói nhiều lần, nhưng mà bây giờ mình anh Bảo nghe ha, rồi anh Bảo phân tích cho bạn Đạo nha. Cái này cũng nói nhiều lần.
Theo mà lời xưa cũng có nói mình cái đức trọng hết. Nếu mình có đức thì con cái nó có được hưởng hả sư?
Đức trọng thì quỷ thần kinh, mà cái đức là cái gì? À bây giờ tôi nói chuyện đức cho bà. Bà biết cái đức là cái gì?
Đức con là biết sơ sơ mà không biết.
Thì cứ
không?
Nói đi, nói cứ nói làm
đức
sao.
Nên mần cái gì mần phải giúp người. Không nên nói, không nên nói tôi giúp người đó, người này, người nọ. Mần cái gì cũng không nên đem ra nói, cái đó là cái đức, an sư.
Cái bây giờ là bà đang học cái đức rồi. Bà co lưỡi răng gầy răng bà niệm Phật và đem cái phước cho vạn linh trong tiểu thiên địa ngũ tạng của bà đồng hưởng. Từ hồi nào giờ bà không cho nó hết. Bà dành phần hơn không à, bà nói tùm lum ở ngoài mà bà không có sự giúp ở bên trong. Bây giờ bắt đầu mới giúp. Đem cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ về trợ cho khối óc cũng như là ngũ tạng vạn linh ở trong này. Dân giả trong này đồng hưởng.
Bây giờ con có nên nằm mần ở ngoài giấc ngoài nữa không? Hay là lo trong về trong thôi?
Thì lo niệm Phật thôi, chứ bà đâu có buôn bán gì nữa. Làm chuyện chút đỉnh trong gia đình là phải làm hoạt động cho nó khỏe mạnh. Cái đó là cần. Thấy không? Rồi, bà tôi cách nghĩa cái chữ đức. Thấy không?
Dạ.
Đó, cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ bà đem xuống. Ha? À, hợp với nguyên khí của cơ tạng của bà. Xương sống đứng hấp thụ. Mười phương Phật bốn phương trời nhìn nhận việc làm của bà là đúng. Là bà bây giờ bà làm một việc cho tất cả mọi việc. Bà tu thành đạo rồi. Mọi người sẽ bắt chước. Nói bà Thái 70 tuổi, 80 tuổi bà mới bắt đầu bà tu. Mà tu bây giờ bà chết chắc yên ổn. Đó là một tiếng gọi tâm linh cho tất cả chúng sanh đầm tuổi của bà phải đi tới học cái đường lối đó. Phải không? Cho nên làm một việc cho tất cả mọi việc là đức. Mình làm mình không có cứ kể công, bà lo tu. Thế tại sao người ta kêu Đức Phật?
Nếu mà tôi không gặp thầy ấy, thì tôi còn ngu muội xong
chứ sao?
Tôi biết bao nhiêu lần rồi mà tôi bỏ qua, tôi bỏ.
Thấy là ông Phật, tại sao người ta kêu Đức Phật? Bởi vì mọi người nhìn nhận việc làm của bà là đúng, của ổng là đúng. Rồi đây mà bà ráng bà tu thành đạo rồi, mọi người nhìn nhận việc làm bà là đúng. Thay vì bà hướng ngoại lo chữ đứa này đứa kia đứa nọ, bây giờ bà êm hết và sửa nội tâm nội tạng. Rồi mới thấy cái tiểu thiên địa, giá trị của tiểu thiên địa, của cơ tạng này. Rồi biến cái cơ tạng này biến thành cái xá vệ quốc, cái sứ của Phật. Thấy không? Cái công phu và một kỳ công của bà đã làm cho bà là đóng góp cho nhân loại, chứ không phải làm gì cho bà.
Thưa, tại sao khi con ngồi dậy, làm pháp luân xong ngồi dậy thì bị chóng mặt?
Thì đó, nó đứng quậy, nó quậy tất cả những cơ hình của anh, của con. Nó làm cho càng ngày càng chậm, rồi nó mới tấn công, nó mới vô, nó ngự ở trong đó. Khi mà nó ngự ở trong đó là nói gì con phải nghe này. Cho nên tụi con còn trẻ, luôn luôn nhắc nhở tụi con rảnh đọc những sách Địa Ngục Du Ký hay là Thiên Đàng Du Ký, hãy thực hiện chữ hiếu đối với mẹ mình. Thật sự phải thực hiện chữ hiếu. Hiếu thì luôn luôn đức trọng quỷ thần kinh. Cái đó là duy nhất ở tạ mà không có xâm chiếm được. Mà con bất hiếu đối với mẹ, dù bất cứ mẹ có lỗi gì, con cũng là con của mẹ, phải có hiếu. Thì quỷ thần nó mới kính nể con. Còn không á, thì con bất hiếu á, nó bị một cái gì xâm nhập, nó thấy kệ làm lơ, nó hại con luôn. Con hiểu không? Để con học bài học xứng đáng đau khổ rồi mới biết cái tình thương của người mẹ. Cái đó quan trọng lắm á. Nha, tụi con tụi trẻ không biết, nhiều khi tưởng là mẹ nói vậy là sai, rồi chữ rồi rầy la mẹ không được, là một câu hỗn với mẹ là địa ngục, cũng buộc tội con, không phải chuyện giỡn đâu. Sự thật nó như vậy. Cho nên bất cứ giá nào mẹ mình là phải trên hết. Mình trọng chữ hiếu mình mới trọng trời Phật. À, mình trọng từ được trời Phật là mình mới thấy cái xác thân này quý giá. Mà khi mình thấy cái xác thân này quý giá, mình mới đem tâm từ bi cứu mình và cứu độ chúng sanh. Nó phải có đường lối sáng lạng như vậy, không có ma quỷ gì xâm chiếm trong cơ tạng mình được. Tâm hồn mình luôn luôn cởi mở, dấn thân hy sinh đạo đức. Cái đó là cái quan trọng. Con dấn thân xuống trong thể xác này con làm người. Mẹ đã dấn thân sinh ra con. Thấy không? Con phải hy sinh cái tánh hư tật xấu. Mà con còn cái miệng con phê bình mẹ là con gây cái tật xấu cho con rồi. Đó. Rồi làm sao con có đạo đức mà che chở cho con? Con bận mặc cái áo giáp của đạo đức, con mới sống không sợ xuống đạn. Mà nếu con không có cái áo giáp của đạo đức á, thì cây kim cũng đâm chết con, đừng nói xuống đạn.
À, thật ra cái phần này nó rất là dài. Cái này anh Bảo cũng như bạn Đạo cũng đã từng nghe. Bây giờ anh Bảo nói lại ha, tại sao nói là đức trọng quỷ thần kinh?
Thì cái luật nó vậy đó. Mình biết trọng cái đức, mình biết làm điều tốt á, thì ma quỷ nó mới sợ. Không ấy là nó có thể xâm nhập mình bất cứ lúc nào. Một con người mà biết trọng cái đức, biết trọng trời Phật, biết làm chuyện có đức á, thì hồi nãy thầy có cắt nghĩa cái đức là cái gì đó, thì lúc đó thì ma quỷ nó không có dám vô, mà nó nhập mình, nó phá mình. Còn mấy là mình mà không có tốt là nó có thể nhập vô, nó phá mình bất cứ lúc nào, nó điều khiển mình luôn á. Nãy thầy có nhắc lại cái đức là cái gì đó. cái đức là mình phải biết quay về mình lo cho mình đó, là lúc đó mình mới làm cái chuyện mà chính phương bốn phương trời mười phương Phật nhất tâm nhìn nhận cái chuyện mình làm là đúng đó, nghĩa mình tu là để sửa mình, để ảnh hưởng người khác đó, là mình làm một việc cho tất cả mọi việc đó, cũng như ông Phật ông làm một việc cho tất cả mọi việc, là ông làm chỉ có là lo cái chuyện tu thôi, mà sau này mọi người đều noi gương ông tu, là ông làm cái chuyện tu của ông là một việc thôi, mà giờ tất cả mọi việc là tất cả mọi người nêu theo cái gương của ông mà tu, thì cái chuyện làm của ông á là bốn phương trời mười phương Phật nhất tâm nhìn nhận, mà chúng sanh ai cũng nhìn nhận cái chuyện làm đó là tốt, cái đó là mới kêu là cái đức. Mà cái người có đức á, là cái người biết quay về lo cho mình, đem cái thanh khí điển gì làm phước cho lục căn lục trần, ban bố phước lành cho lục căn lục trần dẫn tiến đó, cái đó là mình đang làm phước đó, làm cái chuyện phước đức á, là cái chuyện tu sửa tu thân á. Tu thân là đem lập lại cái trật tự cho cái tiểu thiên địa này, biến thành cái xá quỷ quốc trật tự á, là cái đó là mình đang tu thân á. Thì cái đó thì mình làm cái chuyện đó là cái chuyện đức, mà mình biết làm cái chuyện đó, mình biết trọng trời Phật, biết trọng cha mẹ, biết trọng chữ hiếu á, là cái đó ma quỷ nó không thể nào mà nó, cái luật nó về nó không có dám động mình. Ly nói tiếp đi.
Dạ thì cũng giống vậy thôi, thì cái xác thân mình gì biết là nó quý giá, ông trời cho mình cái xác thân không có bị sức mẻ gì hết, đó là một cái phước cho mình, nhưng mà cái tâm của mình phải biết cứu mình thì mới cứu được chúng sanh được. Đó là cái mà ông thầy ông hướng mình lúc nào cũng nhắc tới xác thân và tâm, lúc nào ông cũng nói vậy. Cái xác mình biết là sự quý giá nó cho mình, nhưng mà không phải vì cái xác đó nó phỉnh cho cái phần tâm của mình mất đi. Đó là cái quan trọng thầy hay nhắc, xác và tâm, đó là vậy, hay là xác và hồn.
Xác là mình phải tu thân, là mình phải lo cho những cái bộ phận ở trong cái xác này, như là cái vạn linh ở bên trong này đó. Tại nên cái xác mình nó có hai phần, một cái phần xác thịt và một cái phần vạn linh, mà hai cái đó nó dính nhau là một. Là mình mượn cái xác này, mặc dù nó giam mình, nhưng mà mình phải có cái đại nghiệp của mình đó, là phải biết lo cho vạn linh ở bên trong này. Cái đó mới là làm phước thật sự, cái đó mới là tu thân. Lúc đó mới tề gia trị quốc bình thiên hạ, là vậy thầy thường nói đó. Thì tu thân là lo tu sửa cho nó ổn định trật tự, trước hết là sức khỏe, thứ gì là ổn định, biến nó thành một cái xá quỷ quốc, là cho trong này nó sáng, nó trật tự, đâu đó nó trật tự và nó chỗ nào nó cũng sáng hết trơn, nó mới thành được một cái xá quỷ quốc, thì lúc đó mới ảnh hưởng được nhiều người.
Rồi tiếp tục câu hỏi tiếp theo, đó là hỏi ý tưởng tâm thành. À, tại sao thầy nói ý tưởng tâm thành? Bây giờ mình nghe kỹ nha.
Trong vòng mê chấp lẫn quẩn, có nhiều người tu cạo trọc đầu tu nhưng mà lẫn quẩn không có phát triển. Chính mình ổn định thì những chấp ngã như ánh quang nó xuất phát từ ngay trung tâm Bồ Đà. Nó mở ra đường lối bạn rất rõ ràng. Bạn tưởng muốn phá mây thì mây tan, muốn không có mây thì không có mây. Vì thì điển tương giao, cơ bản cơ tạng của các bạn là điển và nước. Mà đường nước tương giao, ý động chuyển thì tự nhiên nó phải chuyển. Đối phương nó phải chuyển. Cái đó không phải khó khăn. Cái đó không phải là chuyện siêu diệu mà có người có thể làm được. Cho nên tương lai tất cả sự vận hành, ngày nay chúng ta đi chiếc tàu này, thấy tối tân như vậy nhưng mà cũng vẫn gù rề. Rồi sẽ đơn giản quá. Càng ngày nó càng đơn giản quá. Ý tưởng tâm thành. Người tu phải thanh tịnh. Chúng ta tu, ta đi tới cõi tiền của Phật không có khó khăn. Trên kia nhiều cảnh rất đẹp, rất tươi sáng, rất vui. Còn vui hơn cảnh của chúng ta đang ở đây. Vì hậu quả không tốt, cảnh của chúng ta đang ở đây hậu quả không tốt. Nhưng cảnh về điển giới thì hậu quả rất tốt. Nó chỉ tròn trịa chân lý, không có bao giờ sức ngoại hay sức mẻ được. Cho nên chúng ta tu cứ vượt ý chí, cứ nghĩ, cứ nuôi dưỡng cái tinh thần đó để đi, thay vì giải thoát là đi không có ở. Giải thoát là đi không có ở. Và nhớ kỹ, ở là tranh chấp, luôn luôn lý luận và tranh chấp, đó là ở, không bao giờ phát triển. Các bạn nghe qua những lời nói của người ta, các bạn trì niệm Phật mà thôi. Lý luận tranh chấp là chỉ ở, không có bao giờ đi được. Thì việc của ai có luật nhân quả hết, chúng ta cứ giữ tâm thanh tịnh và tu tiến là đủ rồi. thì các bạn nhìn một năm sau, hai năm sau thì hoàn cảnh các bạn thay đổi rất nhanh, rất sang suốt. Từ hồi nào giờ các bạn không học cái môn đó rồi tiến qua cái môn đó, các bạn cũng nắm vững được. Vì có ý chí mới có thành tựu, mà các bạn luôn nấu ý chí rồi, sự thành tựu nó đâu khó khăn đối với các bạn. Cho nên tình thương và đạo đức đối với mặt tiền chúng ta giải tỏa, phải cần có đạo đức, làm những chuyện mà chúng ta không có thể chịu được, không có thể cho người khác chịu. Cái nào chúng ta có hưởng vui được thì người khác mới là vui.
À, tại sao Đức Thầy nói ý tưởng tâm thành này hay nè?
Ý tưởng tâm thành, cái phần ở trong mình đó, nó có điển, mà mình biết gom cái điển mình lên trung tâm bộ đầu, mình nung nấu cái ý chí giải thoát, thì tự nhiên nó sẽ thành tựu những cái chuyện tốt đẹp thanh nhẹ đến với mình. Thành ra cái nếu mà mình tu á, là mình phải nuôi dưỡng cái ý chí giải thoát là để đi chứ không có ở. Còn nếu mà mình bành trướng về vật chất á, mình tạo sự nghiệp, cơ nghiệp tại thế gian mà cho nó bành trướng á, nó quy mô, lúc đó mình chỉ muốn ở, mình không muốn đi nữa. Mình muốn ở lại để mình hưởng những cái gì mà mình đã tạo ra, chứ không phải mình muốn bỏ để mình đi. Còn con người đi á, là cứ ý người ta lúc nào cũng muốn đi thôi, chứ không có muốn ở cái cảnh thế gian này. Muốn nghĩ tới cái cảnh giải thoát, không có ở lại thế gian. Cái người ở, thầy nói là ở lại lý luận tranh chấp để có, ôm cái có để củng cố cái mà vị trí ở thế gian, bành trướng xong rồi mình xây dựng một cái cơ đồ rồi mình đâu có muốn bỏ đi. Thì ra cái tâm mình đó là muốn ở, mà cái tâm muốn ở thì cái tâm nó không bao giờ giải thoát. Mà cái người mà nuôi dưỡng cái ý chí giải thoát đó, thì lúc nào họ cũng vun bồi cái ý chí đó, tự nhiên có ngày nó sẽ thành tựu. Thành tựu là nó đạt ra khỏi được cái sự thanh nhẹ.
Hồi nãy thầy có nhắc tới cái vấn đề phá mây đó, thì thật sự trong cái câu này là thầy nói về vấn đề thủy điển tương giao, thì có nói vấn đề phá mây, thì khi cái ý mà nó phóng ra, nó nói tôi muốn phá cái đám mây đó, thì cái ý phóng ra đó là cái lúc đó là thật sự một cái phần hồn nó làm việc liền, thì cái phần hồn làm việc được, đạt được cái điều gì đó, nó thành tựu điều đó, có nghĩa là tâm thành, cái phần hồn nó đạt liền, cái ý nó vừa phóng ra mà nó làm chọn ý nó muốn chọn cái ý nó là chắc chắn cái đám mây nó sẽ tan. Thủy điển tương giao mà, hả? Dùng cái điển mình phóng lên phá cái phần mây ở trên có nước là nó tan ra liền. Thì cái đó là ý nói, ý tưởng tâm thành, cũng giống như là Bảo nhắc lại đó. Bất cứ điều gì mình nuôi cái ý chí đó, đó là cái ý chí của mình muốn, tôi phải giải thoát. Thì thầy nói nếu mà mình làm đúng lúc, đúng mức, đúng thời, thì khi đó mình sẽ thành tựu, có nghĩa là mình được thoát ra cái xác này. Nhưng mà tại vì mình làm không đủ, không đúng, không có đúng mức, đúng lúc, đúng thời, không phải là một kỳ công như ông Phật đã làm, cho nên mình ra không được, cho nên mình không có thành tựu. Nếu mà như ông Phật nói là phải đúng, hay nói là nếu mà tôi nói ý những lời như tôi nói mà các bạn hành động y như cái lời tôi nói thì các bạn sẽ thành tựu, nhưng mà thật sự mình không thành tựu. Tại vì mình làm chưa có đúng lúc, đúng thời.
Nhiều khi mình làm ngược lại đó, mình muốn ở.
Người ta kêu bành trướng về tâm linh mà bành trướng về vật chất là mình đi ngược không à.
Thầy nói muốn đi ở thì bây giờ mình muốn đi là giải thoát, mà ở là muốn định tranh chấp là củng cố.
Tôi gần trời xa đất đó.
Mình nhiều khi mình đi ngược đường mà mình không thấy á, tại vì mình tu mà mình còn bành trướng cái chuyện ở thế gian, mình trong cái tâm thức mình muốn ở lại để mình hưởng những gì mình đã tạo dựng được.
Nhiều khi mình muốn
không bao giờ muốn lìa hết.
Mình muốn làm một cái gì đó, muốn làm gì đó cho nó rùm rà lên, cái đó cũng là do cái bành trướng về cái vật chất, bành trướng về cái xác. Cái đó là thầy rồi phân tích rõ ràng, là tạo sóng sông mê thấy rõ ràng mà. Muốn làm gì, bành trướng cho cái chuyện tranh chấp á, thì nó là ở lại. Còn mình bành trướng về vấn đề tâm linh thì nó đi lên, thì ý tưởng nó sẽ tâm thành. Vậy thôi, nếu mà ý tưởng mình tốt thì cái phần hướng thượng thầy lúc nào cũng nhắc mình đó, niệm Phật
tâm sẽ thành tựu.
Nãy thầy nói lo cho cái xác này là lo niệm Phật đó. Thầy la cô bác Khái đó. Nó nói chuyện tùm lum. Và nói chuyện tùm lum. Lo đứa này lo đứa kia để dành tiền rồi đó. Đó là những phần bành trướng về vật chất. Nha, lo cho đứa này đứa kia. Thật sự mà nói cái xác của mình nó bị trì kéo bởi cái đời. Con cái con cháu nó tùm lum hết trơn á.
Tại vì sống ở đời rồi phải nhờ cái xác, mà cái xác nó đòi hỏi, nó lôi cuốn, nó hướng ngoại, tự nhiên mình lâu ngày nó thành một cái tập quán, mà cái tập quán nó lôi cuốn mình, nó riết mình quên cái lãnh vực thanh tịnh là phần hồn của mình. Thành ra thầy cứ nhắc để mình trở về cái lãnh vực thanh tịnh là phần hồn của mình đó, cái bản chất, cái hồn thiên của mình đó, chứ không phải là
à, tới cái hồn thiên rồi đó, đó tới rồi đó, tới rồi đó. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Nhắc tới hồn thiên rồi, tới rồi, tới câu hỏi là bây giờ
hồn thiên tưởng nhớ cảnh trời.
À, tới cái hồn thiên rồi đó, chút xíu nó tới cái hồn thiên là gì ha, chút xíu tới cái bài đó là đố mọi người nói chữ hồn thiên được hay hay. Có bài học đó nha, nói trước. Rồi bây giờ nói tới hồn thiên thì có cái gì? Hồn thiên thì có cái gì? Phải có chỗ ở cho hồn chứ, kêu là gì? Gọi là gì? Chỗ ở của hồn á. Hồn ở đâu ta? Ở đâu? Anh Bảo mới dắt hồn thiên rồi nó ở đâu?
Hồn thiên nó ở đâu, nó có chỗ ngữ chứ.
Ở đâu? À, giờ đố bạn đạo đi, đố đi, đố đi, đi này vui nè. Bạn đạo hay nói lắm nhưng mà không có để ý, tại hôm trước em không có chặn lời hỏi, nhưng mà tại hôm đó bài nhiều quá em không có chặn lại. Bây giờ nói nè, chỗ ở của hồn là ở đâu?
Ở đâu? Hồn thiên á.
À, hồn thiên ở đâu?
Ở
nói dưới, hoài à.
Ở dưới nào?
À, bây giờ nói hồn thiên nè. Hồn thiên ở đâu? Mình hay nhắc hoài đó. Bữa hôm em có thấy mấy bạn đạo nhắc á, mà tại hôm đó em không có chặn lại hỏi là tại vì không có đem mấy cái clip đó ra. Rồi, bây giờ hỏi đi bạn đạo, mở cho bạn đạo nói anh Bảo.
Mở nha.
Dạ. Ông thích này ông quên. Thầy hồi đó ông thích này ông hay quên lắm.
Rồi.
Ừ. Bạn đạo nói đi, hồn.
Biết rồi đó.
Cái hồn mình là xứ ở đâu? Rồi, xứ nào, xứ nào? Canada hả ta? Kangaroo hả gì đây? Ở Kangaroo rồi đó. Nói đâu anh Thi?
Thì hồn thiên đó, thì mình nói với mình tu thì nó đã lên trên trung tim bộ đầu của mình rồi đó, kêu các hồn thiên mình hướng về thiên giới.
Thiên giới ở đâu? Thiên giới ở đâu? Thiên giới ở đâu?
Thiên giới nằm ở nên chỗ nơi cái người bất gục, vô sanh bất diệt, cái nằm ở nơi chỗ thượng đế.
Thượng đế nằm đâu?
Vô cùng.
Ở đâu? Thầy có nói à? Ở đâu? Ở đâu? Này mình nhắc hoài luôn á. Ở đâu? Ở đâu ta?
Em ý kiến ở vị trí Huỳnh Đình ạ.
Đúng rồi, cái đó là ông Phật, ông ngồi đó ông giảng là khác. Rồi bây giờ nói đi, ở đâu? Thầy có nhắc á. Cái này hay nè, bạn đạo có nói nè, em muốn kêu cái tên người đó ra nhưng mà thôi, bạn đạo tự nói đi ha, hồn của mình ở đâu? Có, em có tìm cái tựa luôn á. Em có để đi. Một cái tựa luôn á, có một cái tựa.
Mà Eli để Eli nhớ chứ sao người ta nhớ. Người nào để người
ai
đó
nhớ không?
Người nào để người đó nhớ chứ.
Ai nhớ không?
Rồi, à.
Rồi bây giờ mình nghe ha. Ừ. Cái này như vậy đó, nó sẽ dính tới cái bài Hồn Thiên.
Hồn Thiên à. Nhớ cảnh trời đó hả?
Rồi bây giờ anh Bảo phân tích cái bài Hồn Thiên rồi em sẽ cho nghe cái chỗ cái hồn mình nó ở đâu. Rồi anh Bảo nói trước ha. Nhường trên bảo đó, nói cái bài hồn thiên á.
Hồn thiên đâu có thuộc hết đâu mà nói nhớ cái câu
không, bài của anh Bảo nè, bài thơ á, bài thơ Thiếu Trí á.
À, bài thơ Thiếu Trí hả?
Dạ, nó cứ dính tới hồn thiên nè. À, cho nên nó dính tới cái chỗ hồi nãy anh Bảo nhắc, thì bây giờ em sẽ cho nghe cuối cùng. Bây giờ anh Bảo nói cái bài của anh Bảo đi.
Bây giờ phải vô cái bài đó trước hả?
Vô dạ cái, đúng rồi.
Vô cái bài Thiếu Trí trước phải không?
Dạ đúng rồi.
Rồi, cái bài ngõ từng này là Thiếu Trí. Thiếu trí hồn thiên không tiến bước, cảm thông đời đạo tự phân bàn. An lành tiến hóa, thanh cần tiến, giải tỏa phiền ưu, tâm tịnh hiền. Rồi, Thiếu Trí cách đây một hai tuần mình cũng có học rồi đúng không? Thì Thiếu Trí đó, thì nó ngược lại với đủ trí. Hay là Thiếu trí là hạ trí, mà đủ trí là thượng trí, là đại trí. Mà thiếu trí là cái gì? Thiếu trí nó thể hiện qua cái gì? nó qua những cái phàm tâm phàm tánh của mình, là những cái ganh ghét sân si giận hờn mê chấp, nó mới như là thiếu trí, nó không có biết nhịn nhục, nó không có biết tha thứ, không biết gì hết. Còn ngược lại á, nếu mà nó đủ trí thì nó đủ cái sự nhịn nhục, nó hiểu được cái luật trời, nó biết nhịn nhục thì phần hồn được thăng hoa, nó biết tha thứ và thương yêu thì phần hồn được giải thoát, là đức nó biết học từ bi và thực hiện từ bi, và nó biết học từ bi và thực hiện từ bi đó, đó là nó biết cứu người, biết làm chuyện hữu ích cho mọi người, dấn thân cứu đời, cái đó là cái người đủ trí. Còn thiếu trí là nó chỉ biết hơn thua, tranh chấp, giận hờn, mấy cái đó là nó giỏi lắm, là sống về cái phần hạ trí nhiều. Khi mà mình thiếu trí á, là mình không có khai mở cái trí mình được, chứ quay quần nó ôm những cái chuyện lúc chúc ở đời, những cái chuyện tạm bợ mà không có mang theo được, mà nó vẫn ôm đó, là nó sống cũng như là trong, đang sống trong cái hôn mê á. Thì cái hồn thiên á, cái hồn mà nó có cái sự thiên liêng tánh của nó á, là cái hồn chân thật của nó không có thể tiến bước, nghĩa là nó không, nó đứng tại chỗ hay là nó lùi thôi, chứ nó không có tiến bước được. Cũng như nãy mình nói, tu hoài mà không có tiến lên á, chỉ đứng tại chỗ hoặc là lùi thôi chứ không có tiến được. Là cái phần nó không có thanh nhẹ, làm sao nó tiến bước được. Tại vì cái thiếu trí á, nó làm cho cái tâm hồn mình nó động loạn, là cũng như bị sóng nhồi, sự mê chấp, những cái sự động loạn nó làm cho cái hồn mình lúc nào nó cũng bị nhồi, lúc nào nó cũng bị bận rộn, mà lúc nào nó cũng bị động loạn. Cái chuyện gì một chút nó cũng làm cho nó động loạn lên, chứ nó không có biến được cái từ chuyện lớn mà thành chuyện nhỏ, mà từ chuyện nhỏ thành không. Cái đó là người đủ trí mới làm được. Còn người thiếu trí là vừa đụng cái là nhảy vô ăn thua liền, muốn tranh chấp, muốn giành cái phần hơn ở thế gian mà không biết giành cái phần không để tiến về thiên đàng. Đó thì cái hồn mà thiên liêng á, cái hồn thiên của mình đó, là cái hồn mà nó có đầy đủ cái thiên liêng tánh thanh nhẹ, nó không có tiến được. Cảm thông đời đạo tự phân bàn. Thì khi mình cảm thông, mình hiểu, mình thông suốt cái đời là gì, đạo là gì. Mà thường thầy nói đời á, là cái thể xác này. Chứ không phải giảng theo cái kiểu kia là đời là cái cuộc sống thế gian hay là hồng trần. Nó không phải vậy. Thầy giảng theo cái căn bản. Cái đời là cái thể xác. Mà cái thể xác này mình phải hiểu á, là nó không phải là cái xác thịt không. Mà cũng phải hiểu như là Eli nói á, là nó có cái phần lục căn hồng trần, phần dưới những cái phần mình điển mình nó dính với cái thể xác. Đạo là cái phần hồn, là cái sự quân bình. Thì khi mình hiểu được, cảm thông được đời đạo á, thì lúc đó mình phân ra được. Mình phân ra được. Thành ra thầy có chỉ cho mình cái kỹ thuật là phải hỏi ngược lại để cho mình tách nó ra. Trước hết là mình tách cái lục căn lục trần trước. Tại cái phần đó là nó lôi cuốn cái xác mình dữ lắm. Khi mình phân ra được rồi đó, nó mới có cái sự bàn bạc bên trong để thấy coi cái chuyện gì cần thiết và cái chuyện gì không cần thiết, chuyện gì nên làm, chuyện gì cần làm và chuyện gì không cần làm. Đó là mình hiểu được rồi đó. Mình phân tách ra được cái nào về đời, cái nào về đạo. Phân bàn, tự phân bàn là mình phân bàn với tụi ở bên trong này, bàn bạc với tụi nó bày lên, nó đề nghị cái chuyện này lên, mình nói không được. Phân ra, phân tách rõ ra cái này, cái chuyện đời, chuyện đạo gì đó, thì mình không làm. Còn chuyện gì cần thiết, hữu ích cho cái sự tiến hóa của phần hồn là mình làm. An lành tiến hóa, thanh cần tiến. Thì khi mình làm được cái chuyện đó, mình cảm thông được, mà mình phân bàn được, thì mình sẽ tiến tới cái chữ an lành. Thì mình đâu có còn bị bận rộn nữa. Cái phần hồn không cần bị bận rộn, vì cái xác nó không có lôi cuốn mình nữa. Cái sông mê nó không còn sống nữa. Thì mình sống nó an lành. Tiến hóa. Tiến hóa là tiến về cái cõi thanh. Chứ không phải là tiến hóa là ở dưới này động loạn kêu là tiến hóa. Tiến hóa là cái phần hồn nó càng ngày càng thanh nhẹ. Thì lúc đó nó cần tiến hơn. Cái phần hồn của mình nó cần cái sự tiến hóa. Nó cần tiến. Mà nó cần tiến lên cái cõi thanh nhẹ. Nó cần thanh tiếng về cái thiên không. Thành ra cái thanh nó cần tiếng. Cái tiếng quá, cái phần thanh nó rất là cần tiếng. nó cần tiếng, mà cái phần thanh nó là cái phần hồn của mình ấy. Nó cần cái sự tiến hóa, cần cái sự thanh nhẹ, giải tỏa phiền ưu, tâm tịnh hiền. Thì lúc nào thầy, trong những cái bài thơ của thầy, lúc nào thầy cũng nhắc nhở tới cái giải tỏa phiền ưu. Tại con người ta sống ở thế gian lúc nào cũng có sự phiền ưu, chuyện từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ đều có phiền ưu. Cái chuyện gì một chút cũng làm cho cái tâm chúng ta phiền hà, chuyện gì chút xíu cũng làm cho chúng ta bực mình, giận hờn, rồi ghim gút. Đó là cái tánh nhỏ nó làm cho chúng ta phiền. Rồi ưu, chuyện gì cũng lo hết, chuyện gì chút xíu là cũng lo, và lo luôn tới cái tham sống sợ chết luôn nữa. Thành ra mình khi mà mình còn những cái phiền ưu á, thì cái tâm mình lúc nào nó cũng động, không bao giờ tịnh hết. Rồi khi mà mình tách nó ra được đó, mình biết phần hồn vô sanh á, thì mình không còn tham sống sợ chết nữa, không còn ôm những cái chuyện thế gian nữa, thì mình mới giải tỏa được cái sự phiền ưu. Lúc đó cái tâm mình nó đi tới tịnh, tịnh là thanh tịnh á. Thì thanh tịnh rồi con người sáng suốt rồi á, mới làm những điều tốt, nó mới trở nên một cái người hiền đức. Hiền đức là mọi người công nhận cái chuyện làm của người đó là tốt, chỉ có biết làm những chuyện tốt để ảnh hưởng người khác, để cứu ảnh hưởng người khác hoặc cứu độ như người khác, cái chuyện của người hiền đức. Thì lúc đó cái phần hồn của mình nó trở nên thanh tịnh và hiền triết. Rồi Eli nói tiếp đi.
Trong cái bài này nữa, cuối cùng nếu có thời gian em sẽ nói ha. Bây giờ mình sẽ cho hiểu hồn thiên và sứ của hồn. Thì ở đây có khoảng 7 cái clip, nhưng mà em sẽ cho nghe, em cố gắng nghe cái thời gian ít nhất. Các bạn đạo nhớ tập trung nha, cái này nó rất là quan trọng. Mình mới hiểu được tại sao thầy nhắc tới chữ hồn thiên và thầy nói về cái chỗ của hồn. Bây giờ mình nghe ha.
Nhưng mà rồi đến đây rồi chúng ta cũng không muốn đi, nhưng mà rốt cuộc phải buông xuôi để ra đi. Thế sanh phức tạm tạm bồi, đông tây nam bắc dương bồi hồn thiên. Thế sanh chúng ta xuống ở đây bị sức hút của hồng trần, nó có tư hương đông tây nam bắc, nó chuyển bồi hồng thiên, nó cứ bao vây, nó chạy tròn hoài, là nó cái sức hút của hồng trần nó chạy vòng tròn ở xung quanh chúng ta, làm cái hồn chúng ta bận rộn hướng nào chúng ta cũng không yên. Dư quyền sắp sẵn tiền duyên, nay đàn ngộ đạo nối liền gắn câu. Mà cái sự dư quyền ở bên trên trung tâm bộ đạo các bạn đã có sắp sẵn tiền duyên từ tiền kiếp, có xuống mới có đi, có nhập xác mới có xuất xác. Nay đàn ngộ đạo các bạn được biết rằng các bạn còn phân hồn, các bạn vĩnh cửu không bị chết, không bị giết, các bạn minh cảm. Bây giờ thế giới họ đã chứng minh rằng cây cỏ cũng vẫn có âm thanh, là tôi đã thường nói là phần hồn bị tan rã, chung thân khổ sai, thủ tạm ba đau là biến thành cây cỏ. Thì ngày nay khoa học cũng vẫn chứng minh rằng tất cả đều có âm thanh, có sự đau khổ, có sự than khóc, sự vui cười, hỉ nộ ai ố đều có hết rồi. Và bây giờ chúng ta biết được cái phần thanh tịnh là cao cả, chúng ta đang ngộ đạo, nối liền chẳng tu, chúng ta phải thừa tiếp nơi đó mà để tiến lên. Chứ đừng có đi tới xuống, nhập vào cái sự động loạn, càng ngày càng đau khổ thêm. Tự hành, tự kiểm vượt mù, trong không mà có, đập bụt, không phu. Mình phải tự hành, tự kiểm, chúng ta không tu, không sửa lấy ta, làm sao ta vượt được sự tâm tối động loạn được. Bạn sửa cho bạn được thanh tịnh, bạn chùi cái kiến của bạn được sáng suốt, bạn mới dòm tiếp cái mặt của bạn dơ hay là không. Trong không mà có, đắp bụng công phu, thấy bạn thấy càng mỗi ngày bạn công phu, bạn bỏ hết thế sự trong cái không, nhưng mà bạn có sự sáng suốt. Sáng suốt là gì? Là tiền của. Sáng suốt là gì? Là gia can. Sáng suốt là gì? Là hạnh phúc. Đắp bụng cái công phu của các bạn. Bạn tưởng được công phu ngày đêm nó uổng phí quá này, tôi không đạt được cái gì. Tôi già chừng này mà tôi công phu như vậy là rồi tôi được cái gì? Nhưng mà cái kết quả rất tốt đẹp cho bạn.
Cho nên định luật đã bày rõ cho chúng ta thấy. Sanh, lão, bệnh, tử. Sanh, trụ, hoại, diệt. Rõ ràng. Không có người nào trường tồn tại mặt đất hết. Ôm xác phàm một thời gian giới hạn trong 100 năm là nhiều lắm.
rồi cũng phải ra đi. Không cách nào duy trì. Tới 100 tuổi hay 90 tuổi đều có kinh nghiệm tốt. Thấy nhiều việc muốn ở lại để cống hiến cho quần sanh. Nhưng mà luật là luật. Phải ra đi để tiến hóa cho phần hồn đi lên càng tốt càng thanh nhẹ. Mới có duyên lành hội tụ với thanh quan của Thượng Đế mà hành sự. Cho nên Thượng Đế không có ngu dại. Đấng tạo hóa đã tạo chúng ra không có ngu dại. Chỉ có lời không lộ. Đưa chúng ta xuống đây dấn thân học hỏi rồi trở về đóng góp với sự dũng mãnh. Tức là ánh sáng vô cùng chiếu độ quần sanh. Ba cõi rõ ràng. Cõi thiên chúng ta cũng biết được. Cõi địa cũng biết được. Cõi làm người chúng ta cũng biết được. Cho nên người có đạo đức, có hồn thiên, tâm đạo. Chúng ta càng tu càng hiểu được nguyên lý của trời đất. Có thượng trung hạ rõ ràng. Xác chúng ta có thượng trung hạ. Thượng là khối óc, trung là con tim, hạ là sanh lý dục tưởng. Mà chúng ta thấu hiểu được, thấu triệt được, quán thông được thì giải tỏa được. Mỗi tầng lớp đều có trật tự của nó. Trước có trật tự của trực, thanh có trật tự của thanh. Cứ vậy mà tiến qua thì mới hội tụ được tâm linh, dũng mãnh thăng hoa tu học, không có trì trệ nữa.
Là cái Chúa Phật là gì, vạch rõ con đường cho chúng ta tiến. Và Chúa Phật đã và đang làm gì để chuyển hóa cho mọi nơi, mọi giới được hưởng trong cái định luật hoa hoa sanh. Chúng không có thanh duy, dưỡng thanh khí làm sao chúng ta sống ở đây. Còn ai làm việc ở bên trên? Có rất nhiều. Vì chúng ta động chúng ta không thấy đó thôi. Và còn khẩu thuyết không hành, cái miệng nói mà không chịu hành, không chịu tiến tới rồi làm sao mà được sự cứu rỗi đời đời. Muốn đạt hồn thiên cần dũng trí, kiên trì thực hiện nhiệm màu ghi. Là muốn đạt hồn thiên chúng ta dũng. Dũng là phải tự sửa mình, chấp nhận anh hùng không tham lam của thiên hạ. Không hung hăng, không tham lam, nhưng mà có sức chịu đựng vô cùng tận, nhận tiếng để học từ bi, đó là có dũng trí. Chứ mọi thứ, mọi chấp thiên hạ mà tu cái gì? Chỉ nói mà thôi, mọi thứ, mọi giận, mọi hờn thiên hạ tu cái gì? Thờ Chúa, thờ Phật mà lại giận thiên hạ là tu cái gì? Cho nên chúng ta phải hiểu cái đường lối đó, xóa bỏ tất cả những sự gì đen tối và đem lại tất cả những gì sáng suốt cho ta, rồi nhiên hậu mới ảnh hưởng mọi người.
Tự hành giữ lấy không rời, trời cao bể rộng là nơi an toàn, mình tự hành giữ lấy không rời. Bây giờ mình dòm thấy không? Mắt mình dòm ra thấy trời cao bể rộng là nơi an toàn. Đâu có ai đập phá mà đâu có ai làm bể nó được. Chính tâm của nó bể mà thôi. Tâm của nó làm cho nó mê muội mà thôi. Tâm nó làm cho nó thối thác mà thôi. Thì tất cả mọi sự đều vẫn thiên ngang tự nhiên, không có sao hết. Trở về nguyên lý tự bàn, mở màn tâm đạo quy hoạt Phật tiên. Đó, mình trở về nguyên lý tự bàn. Mình lên tới sự sanh cao sáng suốt rồi, mình hiểu lấy mình, mở màn tâm đạo quy hoạt Phật tiên. Lúc đó là chúng ta mới thấy, chúng ta trở về cái giới Phật tiên mà chính ta là Phật tiên, nó mới thích hợp, nó mới thấy rõ, nó mới chứng minh cái sự việc đó được. Trở về hướng phước triền miên trong không mà có hồn thiên cảm hòa. Mình trở về hướng phước triền miên, cái sự đó phước là cái gì? Cái sự nhẹ nhàng, thâm thúy, cởi mở, du dương trong thâm tâm của mọi người, triền miên ngày như đêm. Trong không mà có hồn thiên cảm hòa, ở trong không mà có. Thấy đem lý luận ở thế gian đem ra trưng bày cho họ thấy thì không có, nhưng mà bên trong chúng ta hiểu hồn thiên cảm hòa, thấy sự sáng suốt và thấy sự giao cảm như bây giờ tôi đang nói với các bạn thấy nó nhẹ nhàng. Đó là cái hồn thiên của các bạn được cảm hòa với sự hư công sáng suốt ở bên trên đang đã và đang chiếu qua cho mình. Hào quang sáng suốt không xa, nơi tâm sẵn có, nơi đà điển thanh, nó hào quang sáng suốt đâu có xa. Nếu mà chúng ta tu giải được thì cái hào quang đó có xa. Hào quang là thanh tịnh là sáng suốt đâu có xa. Nơi tâm sẵn có, nơi đà điển thanh đó. Chúng ta, tâm chúng ta sẵn có mà ta dọn dẹp thì nó phải có. Nơi đà điển thanh, điển trực chuyển qua tới điển thanh thì luôn luôn nó cũng ở nơi đó. Trong sự sáng suốt của hào quang. chuyển qua trong nguyên lý không. Tứ hành.
Nguyên lý không động ngay cái cuối cùng. Bây giờ mình nói trước hồn thiên rồi mình sẽ nói cái xứ của hồn. Rồi anh Bảo nhớ cái gì?
Hồn thiên là cái phần hồn nó tìm lại cái được sự sáng suốt của nó là phần hồn thiên.
Còn gì khác không?
Cái đó là cái chánh đó.
Còn cái gì khác nữa không?
Không.
Nè, hồn thiên, cái cuối cùng em cho nghe tại sao em cho nghe tới cái lúc cuối cùng. Hồn thiên của mình á, có nghĩa cái phần thiên liêng của mình, cái phần hồn thiên liêng của mình á là cái thiên liêng tánh tự phía bên trên. Cuối cùng của mình vẫn là hư không đại định, nhưng mà chưa có hòa nhập với Thượng Đế nha. Hòa nhập với Thượng Đế á, là cái đó là không không đại định, đó là khác rồi ha, mình sẽ nói sao. Mình chỉ nói tới cái hồn thiên, có nghĩa là mình ba cái hồn của mình, tới cái hồn cuối cùng khi mình, ông thầy ông trở về với phần hồn của ổng á, thì cái phần hồn thiên liêng ở bên trên chiếu hóa cho ổng. Cái phần của ổng á nha, mình nói cái phần của ổng á, còn cái phần bình thường mình, khi mà mình mới gom tủ á, là cái phần bên trên, là có nghĩa là bề trên phải giúp cho mình. Còn mà khi mà trở về cái sự thanh nhẹ sáng suốt của một cái phần hồn đúng với cái vị trí chánh giác của nó đó, thì cái phần ở trên kia nó xuống liền, nó chiếu xuống liền. Cho nên cái sự sáng suốt nó khủng khiếp lắm.
Cái đó là nói về cái phần hồn thuốc ở trên đúng không?
Dạ, cái hồn thiên đó mới là chiếu hóa xuống cho mình.
Cái đó là cái hồn thiên ở trên, còn cái hồn thiên dạ. Ở dưới thầy cũng có nói nè.
Thầy có nói cái hồn thiên của mình là khi mình tập trung ở đỉnh đầu đó, lát cái hồn thiên nó chỉ mới cái phần đúng nhỏ rồi. Đó thôi.
Nó
nhưng mà khi một cái vị Phật...
Nó dạ. Ở giới.
Khi mà cái hồn đó, nó có ba cái phần, như thầy nói ở trong cái xác này, cõi trung thiên và cái phần ở hư không đại định, ba cái hồn nằm ở ba cái vị trí khác nhau, đó là tam hồn. Ừ. Thì cái hồn thiên của mình á, khi mình tập trung được và mình trở về cái vị trí của phần hồn á nha, chứ còn mình bây giờ chưa có trở về được, mình chỉ có gom tụ chút xíu đó thôi. Ừ. Chưa có trở về vị trí của mình, tại vì khi mình trở về vị trí của mình là mình sáng suốt ghê gớm lắm. Ừ. Tại vì còn cái phần hồn thiên tuốt ở trên kia nó chiếu xuống cho mình. Ừ. Đó là của mình nha. Còn mà mình là chỉ có bề trên nó chiếu hòa cho mình, thanh quang nó chiếu cho mình, để cho mình mở cho mình cái con mình chút xíu, để mình hiểu chút xíu á, là mới có giúp cho mình thôi. Còn cái hồn thiên của mình thực thụ á, là nó tuốt ở trên kia, nó phải chiếu hóa xuống cho cái phần dưới này. Cho nên ông Phật á, là ông thầy đó, khi mà ông nói chuyện á, là cái phần ở trên kia nó chiếu hoài xuống á, cái hào quang ở trên kia nó chiếu hoài, giống như nó tiếp điện wifi đó.
Tại vì ông liên hệ được,
ông bắt được cái phần điện trên kia nó xuống hoài đó.
Ông tập trung, ông hướng về đó được, còn mình chưa có gom điển được, thành ra mình đâu có câu điển nó được.
Cho nên là thầy mới nói là trở về cái hồn thiên mình mới hưởng phước triền miên, nhẹ nhàng, thâm thúy, cởi mở, du dương. À, là có nghĩa là cái chữ du dương này hay lắm nha, từ từ sẽ ra cái đề tài này nó cũng hay lắm.
Đề tài du dương đó hả?
Đó, thì cái phần mà của ông Phật, ông trở về với đúng cái vị trí của ổng rồi á, cái phần chánh giác của ổng á, là cái phần hồn thiên trên kia nó cứ chiếu xuống hoài, để ông giảng cho mình nghe nè. Mình là phải được bề trên, thanh quang bên trên chiếu xuống cho mình, để cho mình học được, để mình có chút xíu sáng suốt, để mình nhớ chút xíu. Còn bữa nay ngày mai lại nấu cơm bún bò Huế hay là cua răng me rồi đó. Thì cái hồn thiên nó đi mất tiêu rồi, nó xuống hoài nó cũng không tới, mà ông kia ông mở cho mình cũng không thấy luôn. Mai bánh chả bún cuốn chả giò hay phở bò rồi đó là coi như xong rồi đó. Đó, cho nên cái phần mà hồn thiên á, nó rất là quan trọng. Có nghĩa là phải trở về với vị trí của chân hồn, thì khi đó cái hồn thiên nó mới bắt được cái phần ở trên cuối cùng.
Đó, thì Eli nói luôn cái hồn thiên ở ba giới đi.
Dạ, thì cái hồn này nằm ở trong cái thể xác này một cái. Ừ. Ở trong cái thể xác này, một cái ở trong.
Khi nào trong thể xác này, khi nào nó mới được gọi là hồn thiên?
À, nó phải trở về với cái vị trí của nó ở trên đỉnh đầu mới được nha, chứ không phải là đơn giản nha. Mình chỉ mới gom tụ điển thôi, mình chứ mình nói tôi trở về phần hồn, tôi trở về chân tâm chưa có đâu, mình chưa đạt được cái điều đó đâu.
Nó phải tìm lại được cái thiên liên tánh thanh tịnh của nó.
Thấy được cái nguyên lai tánh của nó mới hiểu được hết mọi chuyện, lúc đó nó sáng suốt lắm. Rồi một cái nữa nằm ở trên trung thiên. Cái trung thiên cũng sáng suốt, khi mà hội nhập tới trung thiên, cho nên hồi xưa đó khi mà thầy xuất ra đó, cái phần trên trung thiên ông hiểu cũng nhiều lắm á. Ông khi mà ông gặp Thượng Đế mà ở trên trung thiên, ông nói cái tuổi cũng giống tôi, thì cái năm đó ông thầy khoảng 56 tuổi. Đó là khi ông lên tới cái chỗ phần trung thiên, ông thấy được ông Thượng Đế là cái thời điểm đó là mới tới trung thiên rồi. Sau đó ông mới đi xa hơn, và khi ông trở về với hư không đại định á, là ông trở vị trí của một cái nguyên lai tánh. Nhưng vẫn chưa đủ nha. Khi mà ông Phật mà ông hòa với ông Thượng Đế, có nghĩa là ông phải trở đi về tới cái không không đại định, nó mới gọi là cuối cùng á, nó mới gọi là con ơi, là vậy đó. Trở về thật sự hòa với Thượng Đế mới, ông Thượng Đế mới gọi là con á. chứ không phải là đơn giản là mình nói là mình hòa với Thượng Đế, không phải. Muốn trở về đó là cả một cái dày công thành đạt nha, không phải đơn giản nha. Cái dày công thành đạt không phải đơn giản, vị trí của một Phật không phải đơn giản, phải sự dày công và không phải từ một kiếp. Ông thầy muốn dẫn mình đi, cho mình một cái ý chí là giải thoát, nhưng mà thầy không có nói mình đi liền một cái rộp, cái mình đi tới liền cho đó, không phải.
Đừng yêu lầm ha.
Nha, cái đó là gạt mình đó, có cái đề tài gạt mình, em mới làm xong nha, cái đó là gạt mình đó. Cho nên mình phải hiểu, hiểu cho nó thật rõ. Bởi vì cái khi mà mình hưởng thụ, thầy nói đó, khi mình ra khỏi thể xác này mình mới hưởng thụ. Cho nên nãy thầy có nói hưởng phước triền miên, nhẹ nhàng, thâm thúy, du dương, cởi mở.
Hưởng phước triền miên
là lúc đó là trở về với vị trí của một con Phật rồi đó, là cũng có hưởng phước hoài. Nên nó ổng không sợ, ổng thấy thằng nào như này.
Không có gì, không có gì để bám víu ở thế gian.
Đó. Ai tới ổng cũng kêu là ông Phật hết trơn á, nên ổng không có giận hờn, ổng cũng chẳng có thấy ghét ai, mà cũng chẳng có thấy buồn bởi vì cái thằng đó nó khổ hay gì, cứ vậy mà tới thôi.
Bởi vì ổng giải tỏa phiền ưu rồi.
À, giải tỏa phiền ưu, tâm tịnh hiền.
Là lúc đó không còn giận nữa, còn giận mà tu cái gì?
À, còn chấp mà tu cái gì, còn giận hờn mà tu cái gì?
À, mấy người nào mà còn tánh giận hờn nghe cái này chắc cũng nhột.
Còn mê chấp nha, cái chấp của mình cũng quan trọng lắm. Mình vẫn còn cái sự kỳ thị trong mình, có cái sự kỳ thị, cho nên mình vẫn còn giận á.
Tại vì chưa cái niệm Phật đủ để đưa tới cái thức hòa đồng thì còn phải kỳ thị chứ.
Dạ, cho nên khi mà mình có cái thức hòa đồng, mình nói tôi hòa đồng rồi, không phải, nó vui vui thì nó nói hòa đồng, hòa cái xác thôi. Vui vui thì nó hòa cái xác thôi, nó thấy cái gì vui vui mà nó vui vui là nó cứ hòa cái xác, nhưng mà cái hồn nó khác, cái hồn nó cần cái sự thanh nhẹ. Bởi vì thầy mới nói hồn ôm hồn là vậy đó, cái hồn nó quấn quýt với nhau bởi cái hồn chứ không phải cái xác. Cái xác này gồm vô còn sống song mê đủ chuyện hết, cái mắt nó còn dòm được, thầy nó vẫn còn thấy được cái sự đời là vẫn còn cái xác.
Khi sống mà đi, sống song mê ghê quá ha.
Vẫn còn cái nhồi quả,
sống song mê bây giờ suy nghĩ là thấy ghê ha.
Cho nên hồi nãy thầy có nói đó, mình giải tỏa được cái phiền ưu của mình thì mình giải được thì mình mới có cái hào quang thanh tịnh. Hào quang thanh tịnh là sáng suốt, thì đâu có cần đi xa.
Sáng suốt đâu... là tiền của
tiền gì ta?
Tiền của.
Mà tiền gì?
Tiền thiệt.
À, lấy tiền giả đổi tiền thiệt.
Mình ôm tiền giả đi, mai mốt mình trả lại.
Đó, cho nên nãy em có nói thêm về cái hồn đó, cái xứ hồn đó. Bây giờ mình nghe cái xứ hồn ha, rồi mình sẽ nói tiếp.
Quê hồn hả?
Xứ hồn thiên quốc.
Xứ hồn thiên quốc là quê mẹ hả?
Giờ bây giờ mình nghe ha.
Thầy, ngày xưa con đi chùa, con nhớ là trong bài kinh có những lời nguyện của Đức Quán Thế Âm, thì có dạy là con xin nguyện cho con mau về nhà vô vi. Thế nhà vô vi là nhà đâu?
Tu giải được thì tự nhiên nó nhẹ, bộ đầu nó nhẹ. Có bộ đầu nhẹ mới thấy nhà ở đâu. Bộ đầu nặng trịch nói ra giận dữ rồi, cái đó không thấy đâu.
Thứ này nhà vô vi là nhà đâu?
Nhà vô vi là niết bàn của vô vi, thanh nhẹ, an nhiên. Khi mà về tới đó là mặt mày mình tươi sáng, mắt sáng, mặt tươi, an yên tự tại.
Thứ thầy, khi về nhà vô vi thì không có đầu thai luân hồi nữa phải không?
Đó là hiệp nhất cùng trời đất rồi, đâu có bị đầu thai nữa. Niết bàn là chỗ quân bình sáng sủa nhất, kêu bằng niết bàn, không có nói bằng lời nữa, trí ý cứ phát triển tới vô cùng thôi, không có nói chuyện bằng lời.
Niết bàn cũng tại thế gian mà đi, cũng tại thế gian. Theo con thấy đó thầy, nếu mình không lo lắng chuyện gì mình làm tròn bổn phận đó thầy, thấy vui vẻ trong lòng hồn nhiên tự nhiên đó, là con thấy mình lo lắng, mình tính toán này cái nọ đó thầy, là
con
thấy là địa ngục,
hơn thua là địa ngục.
Nó nói địa ngục cũng đây mà thế gian thiên đàng cũng đây anh thầy,
do tâm, thiên đàng do tâm mà địa ngục cũng do tâm.
Thầy đạo là tâm, tâm từ cái tâm từ biên tâm gì đó thầy. Đạo là tâm, tâm tâm.
tâm quân bình. Như cái bóng đèn này nó quân bình, nó là hai luồng điện âm dương nó bừng sáng. Còn trong xác của con cũng có kim mộc thủy hỏa thổ, có âm có dương mà hai cái nó hợp nhất nó bừng sáng. Chỗ nội tâm ở đây mình ngay chính giữa mình thấy có chữ dạng, mình làm pháp luôn có chữ dạng. Cái kêu Phật tâm. Mình thấy chữ vạn. Mình thấy mặt mình nữa, ngồi nhắm mắt là thấy mặt mình. Lúc nào môi son, mặt tươi.
Thưa thầy, thiên là thiên quốc cũng là một nơi.
Cũng một nơi. Thiên quốc là cái xứ của cái hồn. Đã xa từ đó xuống thế gian. Bây giờ trở lại thiên quốc là trở lại xứ mình. Chứ nói là trở lại xứ Việt Nam là phải giành đất, phải quánh giặc.
Thiên là trời đấy.
À.
Quốc trời, thiên quốc là quốc trời đấy.
Và xứ, xứ. Về thiên quốc cho lớn tuổi rồi ở đây làm gì? Cất nhà cũng ở không được mà ở đây làm gì? Để về trển cất nhà trên cửu thiên, khỏi lo bảo lục, khỏi phiền nội tâm.
Thầy giống như bên đọc Thiên Chúa, lúc nào chết đi cũng về thiên đàng.
Bây giờ tin Chúa, chỉ có một đường Chúa đâu có ở thế gian đâu. Họ tin Chúa phải về trời. Niềm tin nó mạnh vậy đó.
Dạ, bên mình về thiên quốc lên tỉnh nhiều quá rồi, đâu chỗ.
Sợ lên không nổi mà ở chứ.
Nếu mà về thiên quốc thì bị đâu thầy?
Không về thiên quốc thì ở thế gian giành giật kiếm sống.
Phải xuống địa ngục thầy.
Giành giật là phải xuống địa ngục à? Tính được là đâu cần ông trời. Ông trời là không cần tính mà có chỗ ở đàng hoàng, sung sướng hơn.
Thấy
còn tính, cái tâm còn tính là đời cha nào về được.
Thầy tin về tin giáo thôi, họ có cái niềm tin vững mạnh về khi là về họ chết thì họ được về cái đức tin của họ.
Đức tin và việc làm có đi đôi, họ mới được về. Cho nên bên công giáo họ cũng tu, nhưng mà họ làm chuyện bác ái, làm phước nhiều lắm. Cái gì của cộng đồng là họ dấn thân họ giúp à.
Chúng hành phát triển vô cùng tiến. Chúng ta tu hướng thượng phát triển một đàn đi tới được vô cùng. Sang lãng chân hồn tự tiến xuyên. Sự sáng lãng của chân hồn từ tiến xuyên, chân hồn hòa với sự thanh diệu của bề trên, sanh diệt thân hành trong cõi tạm. Thể xác của chúng ta có sanh thì phải có diệt. Cõi tạm ở thế gian là cõi phù sanh, cõi tạm mà thôi. Hồn thờ thức giác chẳng gây phiền. Chúng ta biết gốc gác đến và đi, không còn gây phiền nữa. Bằng lòng đến để học nhịn nhục và thuận chiều trở về thiên quốc. Không còn phiền muộn nữa. Liên tục học hỏi và liên tục thăng hoa thanh nhẹ. Chỉ có tu thanh tịnh mới có cơ hội phát triển. Từ đạt tới sự quân bình trong nội thức, tâm thức khai triển quyền bí. Nhờ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật khai triển quyền bí trong nội tâm. Càng thực hành càng sáng lạng, càng sáng suốt, minh tâm kiến tánh mới thấy hồn là chủ của thế xác, không phải xác là chủ của hồn. Xác là chỉ tạo sống sông mê bên ngoài mà thôi, ăn mặc, tha son đánh phấn là tạo sống sông mê mà thôi. Tiền tài danh vọng cũng tạo sống sống mê mà thôi. Trong nội thức chúng ta phát triển quyền bí, thấy cái cảnh vô cùng của trời đất, siêu diệu vô cùng.
tự xây dựng niềm tin và phát triển khả năng sẵn có của chính mình trong chu trình tiến hóa, khai triển thực chất hướng về thanh tịnh mà hành sự, thì mọi việc sẽ được tốt đẹp, gia cang sẽ yên ổn, khôi phục lại những gì chúng ta đã mất mát từ khi giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ thức tâm, chúng ta thấy mang sắc trần truồng xuống thế gian, bây giờ thức tâm gọt bỏ tất cả nghiệp duyên tại thế gian, thì phần hồn mới được tiến nhanh về thiên quốc.
Đó, giờ anh bảo tóm tắt đi. À,
đi nói đi.
Thiên quốc, nãy em có nói rồi đó, thấy không? Thấy thiên quốc không? Hay có nói rõ ràng, thấy không?
Thiên quốc là cái xứ của hồn ở đâu?
Thiên quốc là xứ của hồn, đó là Niết Bàn, đó là hư không đại định, đó là chỗ quân bình, chỗ đó chỉ là ánh sáng mà thôi. À, thiên quốc là xứ của mình, xứ của mình. Xứ của mình là từ Niết Bàn, mà Niết Bàn hay gọi là hư không đại định, hay là gọi là thiên đàng. À, có nhiều cái tên gọi ha, đó là cái nơi của hồn mà từ đó đi xuống. Nhưng mà khi mà trở về đúng cái vị trí mà nếu mà từ ban đầu chích xuống thế gian á, chiết xuống thế gian á, mà hòa nhập vô Thượng Đế á, là không còn cái gì nữa đó, là có nghĩa là chỉ còn cái ánh sáng luôn á, là lúc đó là phải đi tới cuối cùng của ông Thượng Đế, là chỗ đó là không không đại định, mà cái đó là phải trở về với ngôi vị của Thượng Đế nha. Cái đó thầy, người ta có hỏi thầy đó đó, cũng có một cái khóa của năm. Dạ, hỏi thầy có hỏi thầy chứ phải thầy trở về với ngôi vị Thượng Đế không? Thầy nói thầy không dám nói đó, cái lúc mà thầy đi Las Vegas á. Nhưng mà có nghĩa là ông thầy ông cũng có trở về với Thượng Đế rồi, cũng gặp được Thượng Đế rồi, cũng nghĩa là đã cao hơn cái phần hư không đại định rồi.
Ông về ông quỳ gối á.
Nhà ông khóc quá trời khóc á.
Chỉ biết khóc thôi chứ không có nói năng gì được hết.
Lúc đó mới cho thấy mình cảnh đài, mới thấy nguyên cái quá khứ. Mà khi đại nguyện đi xuống, ông thầy nói cái gì?
Trước khi rời cha đi nói cái gì?
À, bây giờ mình biết được là thiên quốc là xứ của hồn, có nghĩa là xứ của mình, có nghĩa là từ cái Niết Bàn hay là không không đại định. Có khi ông Tư cũng có nói thiên không, cũng có nói. Ông Tư cũng có nói thiên không. Tôi cũng có cái từ đó khi mà ông có clip mà em đưa lên đó, ông Tư nói.
Thiệt ra cái xứ của hồn, mà nếu mà mình trở về với cái phần hồn của mình, hòa nhập với Thượng Đế là xứ của Thượng Đế gì?
Dạ, cái xứ của hồn có nghĩa là mình từ Phật tính mà ra, từ cái nguyên lai tính là từ bi mà ra, từ ông Phật mà ra. Còn mà khi mà hòa với Thượng Đế là cái đó là ông trời ông không có đụng tới, là có nghĩa là mình muốn giống như là một cái tia sáng trong cái phần tia sáng của ông thôi. Thì có nghĩa là khi đó là khác rồi, cũng giống như ông thầy ông trở về với cái ánh sáng của ông ở trong cái ngôi vị của ông ở Niết Bàn á, thì ông có thể ông muốn trở về với thế gian này, ông muốn làm việc tiếp thì ông sẽ tự động ổng xuống, ổng muốn xin Thượng Đế trích một phần điển của ổng trở về thế gian này để cứu độ chúng sanh, thì ổng sẽ trích cái phần điển nó ra và ổng đi xuống trở lại. Nhưng mà cái đó là đại nguyện của ổng hay là không mình không có biết, mình chỉ biết là cái đại nguyện ổng khi mà ổng xuống thế gian này là cái phần trích của ổng trở về
từ... cái phần hồn nó chiết ra từ đại khối linh quang thì nó trở về cái xứ của nó là cái đại khối linh quang.
Dạ, khi đó là cuối cùng, cái là cuối cùng là phải lên tới cao hơn cái phần của cái xứ của hồn. Cao hơn cái phần không không đại định
là mới có một cái giai đoạn thôi, không?
Dạ, tới cái không không đại định thôi, còn mà cao hơn á là không không đại định á, tới cái xứ của mình là mới chất hư không đại định thôi, còn cao hơn đó là không không đại định là cao nữa. Cái cuối cùng của ổng chỗ đó là không có tầng giới nha thầy, lúc đó thầy nói là không có tầng giới gì hết, lúc đó nó không có còn giới gì hết, lúc đó là chỉ có cái ánh sáng thôi. Chứ không có tính giới nữa, mà còn đi tới Niết Bàn, còn có thể nói là chỗ đó là ánh sáng, nhưng mà còn có thể nói là Niết Bàn, nhưng mà khi qua không không đại định là không có nói giới gì nữa. Đó là cái nơi mà Thượng Đế chiếc ánh sáng xuống hoài cho thế gian là vậy đó. Mình cũng là một phần ánh sáng nhỏ xíu trong đó thôi, một tia sáng nhỏ thôi, chút xíu
một tiểu liên quan mà.
Dạ, mặc dù cái sáng này nó gồ ghề chứ thật sự ánh sáng nó có chút xíu à.
Thì nãy thầy cũng có nhắc tới xác tới hồn nữa ha.
Dạ, nó hoài luôn á, sợ sống sông me rõ ràng.
À, bây giờ mình nghe lại ông lúc nào ông cũng nói là phần hồn là chủ của xác, chứ xác không được quyền làm chủ của hồn mà dắt hồn đi lộng loạn hoài.
Ăn mặc tha son đánh phấn đó.
À,
tiền tài danh vọng đó.
Tiền tài danh vọng á, có tiền nhiều cái danh vọng nhiều là tạo sống sông me đó.
À, cho nên cái phần của mình đó là mình có cái niềm tin đó, đức tin của mình là phải đi đôi với việc làm, chứ không có thể nói mà không làm. Đức tin mình đặt mà mình không có đạt tới đó, mình không có đi chung với cái việc làm của mình đó. Cho nên cái thiên quốc có nghĩa là cái siêu cô hồn, mình nói quốc hồn đó, đó là cái thiên quốc. Cho nên mình nói thiên quốc, mình nói quốc hồn mà mình không hiểu ở đâu thì cũng không có đúng. Mình phải hiểu, mình hiểu khi mình nói ra là mình phải hiểu nha. Mình hiểu được à, cái từ ngữ đó từ đâu mà ra. Chứ không thôi mình đã trở về quốc hồn nắm đâu. À, khi mình nói được là mình phải hiểu. Cho nên thầy mới bắt mình học là vậy đó. Học chân lý không phải dễ. Thầy nói học cái thực chất là không phải dễ. Tìm với cái phần hồn của mình cũng không phải dễ. Cho nên cái gì mà mình cảm thông được, đó là cái hạnh phúc cho mình. Cái đó mới gọi là hạnh phúc. Mình thấy là mình hiểu được một chút xíu, cái trí mình mở lên được chút xíu. Tại đó là một cái ánh sáng thôi chứ không có gì hết. Tại mình phân biệt đủ thứ. Cái xác này nó đủ chuyện hết. Tối ngày nó cứ ghen ghét, giận hờn, nó cứ làm đủ chuyện hết. Thì cái đó nó trì kéo mình thôi. Còn nếu mà mình nghĩ về cái ánh sáng của mình, cái sự thanh nhẹ của mình, thì mình sẽ vun vòi cái đó, mình sẽ dung dưỡng cái đó hoài. Mình sẽ nghĩ tới cái đó hoài, không có nghĩ tới cái khác. Cái đó mình mới đi con đường lớn rộng, mới có đi con đường cái quan. Còn không mình sẽ đi con đường nhỏ hẹp. Cho nên năm ra đó, mình cứ đặt cái chuyện lớn hơn thì đúng hơn là mình đặt cái chuyện chút chút. Mình đặt chút chút thì mình sẽ đi chứ trong cái đi chỗ chút chút mà thôi. Đây, coi cái câu này vui lắm. Bây giờ á, quá trời câu hay luôn. Bây giờ em cho con nghe cái này đi ha. Bây giờ cái nghe cái này thì á, trong đây mình có một cái phép. Cho mình có một cái phép. Bây giờ mình nghe kỹ cái phép mình là cái gì nha. Nghe thật kỹ nha mới ra được nha. Bây giờ mình nghe ha.
Hạnh đó là khó, khó làm. Ở đời bị chữ giận. Nhưng mà giận là ngu. Giận mình bệnh như nó bệnh đó. Nên nó tới nó tính nó dòm thấy cái xấu mình, nó muốn gạt, nó muốn gọt cái xấu mình đi, mình để nó gọt. Mà nếu mình không có xấu thôi, nó gọt không được. Mình có mất đâu.
Thầy lúc đó cái thường điểm thì phải hướng thượng dữ lắm mới qua được. Phải kích động, hoạt động.
Có do bởi vì mình niệm thường, niệm vô biệt, niệm thấy ông Phật đứng nói chuyện mình chứ đâu có phải người phàm. Đức Phật đang dạy mình có gì đâu buồn. Mừng nhé. Nhưng con người nó phải có trí trí trong đầu óc. Nó mượn cái điển, nó chuyển, nó mới phá mê, phá chấp cho người tu. Cũng là cho Phật cộng đồng làm chứ phải thằng nó làm được, cũng sợ. Cảm ơn Ngài chứ.
Thầy không thấy nên bị kích động, hoảng động lúc đó không thấy được.
Thì cái thiên sức thước trời để đo sự thanh tịnh của người tu. Thiên sức. Thế như Sư Kri bị đóng đinh mình thì thiên sức để đo lòng Ngài. Ngài phải chấp nhận. Thế cho nên ta đóng đinh. Đức Thích Ca bị ma quỷ ám hại người ngoài rừng. Ngài nhờ đó là cái thiên sức để đo sự thanh tịnh của Ngài. Rồi bây giờ mình có anh đã chửi được thiên sức đo lường. Tại sao mình tự cho chữ đà. Mình không có hao mà thấy họ hao.
Thầy, cái ngũ hành ở bên trong nó chịu cái kích động không nổi. Lúc đó nó lôi cái luồng điển mình xuống tâm tối cho mình mới
đâu có được. Mình đã thường niệm rồi. Mình nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Nó tới một câu thì mình giải một câu. Tới một câu giải một câu. Cái nào thích thì nó ở, mà cái nào không thích thì nó đi.
Nó phải đi tới thường niệm.
Nó là thường niệm, vô biệt niệm rồi. Mình vô biệt niệm, mình chỉ dòm đó là dòm vị Phật thôi. Không có dòm người phàm. Cái gì mình không có dị biệt. Không phân người này tốt xấu nữa. Mình chỉ thấy Đức Phật tới với mình. Họ nói gì mình cứ ngó cười. Còn nếu tâm còn yếu thì phải niệm Phật. Dễ mà. Còn người ta vô biệt niệm rồi thì cái điển người ta bao trùm rồi, đối phương nói gì nói. Nói gì nói, trong tay hả, nói gì. Cho nên ông ngộ không 72 phép màu, quánh đi quánh lại rồi. Rồi ông Phật ổng. Ông đại nghe ngộ không bị kẹt 500 năm. 72 phép màu phải mượn sức ngũ hành mới đánh nổi. Còn ông kia chỉ giữ cái thanh tịnh thôi. Ha? Ông nhất lý thông vạn lý minh có một phép thắng 72 phép. Bệnh này có nói. Nói trước khi nó chắc vấn mà. Phải không? Nghe rồi ha. Nó mưu mô nó đi phá này, phá kia, phá nọ, nó cũng vận hành ở trong cái ngũ hành này thôi. Nó không đi cái trên được. Là mình cứ cả ngày cả đêm mình cứ nghĩ chuyện ở trên, mình không nghĩ chuyện như này, mình thắng, nó bắt mình đâu có được. Ma quỷ trong lòng đất này đang đi tìm đánh ông trợ, đánh chư tiên chư Phật bây giờ này. Bây giờ các nơi đang đánh, mình tìm, nhưng mà tìm không ra. Thấy xuất hiện rồi là mất.
Tiên Phật ở cõi âm nhẹ, ma quỷ đâu có tới được.
Nghe thấy xuất hiện nó rượt được ta mà. Nghe thấy tụi nó tấn công, nó chửi hồi tôi chỉ ngó nó thôi, cặp thì nó cũng êm. Nó rút cái trượt nó đâu. Nó thét nó đã nói mình rung nó. Đi gì? Nó nữa cũng được. Vì mình biết nó có bao nhiêu lực lượng đó thì mình chỉ thu vô hồ lô thôi. Cho nên nó có ăn, nó có uống, nó mới nói ra tiếng rồi. Cho nó chửi đã, cặp mình thu hết rồi thôi. Nó hết phép rồi. Nếu mình chống mình chửi là mình tạo thêm phép cho nó chống mình. Mình tâm thính ở đó. Chứ học nhẫn. Mình nhẫn trong du dương thanh nhẹ. Lúc nào cũng nhồm dồn đối phương với du dương và thanh nhẹ. Hòa trong thanh khí điển càng không vũ trụ. Thì mình cũng riêng nó cũng riêng mình. Thấy không? Đó là một cái phép. Người tu vô vi phải đụng nhiều. Đụng nhiều là về trình độ cho mình đi lên. Mình chán đời mình đi thẳng một con đường về đạo. Bởi vì mình từ đạo mà ra mà. Từ lục quân quân bình mà có mà. Nếu mình không chịu đi lên đó, thì nó lẫn quẩn với đời. Thằng này sát kia sát nợ thì cũng ở trong cái vòng lệ thuộc của ngũ hành. Chỉ cho tu không giải thoát được tu chi. Thấy không? Cho nên nhồi quá nhiều cảm ơn. Không sao. Ông trời định sao cũng được. Mình nhất định được phải có xây dựng đức tin là tôi phải trở về Thượng Đế. Vì tôi là chủ rồi. Chủ thế xác rồi. Rõ ràng không có sai chỗ nào hết. Tôi phải trở về cái ngôi vị chủ chánh. Nhất định vậy thôi. Cho nên mới xây dựng đức tin. Mình cứ nghe cảnh đời họ nói về nói kia nó nợ lung lạc đó là mình tự hại thôi. Những người say rượu đi về đi không có đàng hoàng, một đường một không sao, mà đi như vậy là cũng như người say rượu nhiên qua lắc lại là người say rượu, không có dứt khoát.
Hay lắm luôn, có hai cái phép. Hay lắm đó, nghe cái clip này có chút xíu à. Bây giờ bạn đạo nè, đố bạn đạo mình có phép gì? Mở mic. Dạ, mở mic bạn đạo con nghe được mình có phép gì?
Mở mic rồi.
Rồi bạn đạo có nghe được cái phép của mình không? Phật ông nói có cái phép, hai cái phép. Trời nghe không?
Niệm Phật.
Niệm Phật.
Nó gọi là phép gì? Phép gì?
Niệm Phật nó làm cái gì?
Phép gì?
Niệm Phật để giữ sự thanh tịnh. Đó là một phép.
Còn gì khác không? Có ai nghe gì khác không?
Cái này có ra trên suối đạo một lần hả? Phải không?
Dạ. Yeah.
Có một cái phép có ra bài đề tài trên suối đạo á. Niệm Phật là cái gì đó?
Lâu lắm rồi, 2-3 năm vậy.
Ai mà có nghe mà có nhớ được niệm Phật là cái gì đó là có ra một cái đề tài có nói rõ luôn á.
Thật sự phép thanh tịnh không có sai.
Niệm Phật là hồ lô.
Đúng rồi. Đó, hồ lô. Đúng rồi đó. Đó là cái phép thanh tịnh đó, một phép. Rồi còn phép nữa là phép gì? Còn một cái phép nữa.
Phép này chưa có ra đề tài á.
Dạ, chuẩn bị. Đó, cái đề tài đó là cái gì đó, biết đi. Rồi, có phép gì?
Nhẫn.
Nhẫn rồi gì nữa?
Nhẫn trong chú dương thanh nhẹ.
Đúng rồi, hay quá. Đó là một cái phép mà ông thầy ông Phật ông có hai cái phép. ha, một cái phép là thanh tịnh là cái hồ lô đó, rồi một cái phép thứ hai đó là nhẫn trong cái du dương thanh nhẹ. Lúc nào mình dòm đối phương cũng trong cái du dương thanh nhẹ, nó tới nó chửi mình nhưng mà coi là ông Phật cũng lại ông chửi, ông la mình không có được giận đó. Hồi nãy ông nói cái couvrir nó đó thì nó mới couvrir lại mình, nó có nghĩa là mình mới bao trùm được nó,
bao đối phương là mình
bao trùm được đối phương,
nghĩa là lúc đó mình phải thường niệm mà
vô biệt niệm.
Vô biệt niệm mới
vô biệt niệm có nghĩa là điển mình phải bao trùm đối phương ha, chứ không phải vô biệt niệm là nói tôi sáng đêm vô biệt niệm, mà không phải đâu. Khi mà nói chữ vô biệt niệm là ngồi trước trên đó đó,
vô biệt
ngồi trên đó mới được.
Vô biệt niệm ta lại ta chửi giận là không phải vô biệt niệm nha.
Còn ngó bên trái bên phải đó, còn cái thiên xích đó nha. Mình có cái thiên xích lo mình đó, thấy không? Ta chửi mình là cái thiên xích lo mình đó.
Đo thử cái thanh tịnh đấy cỡ nào.
Mình đo đó, đo dữ lắm luôn á. Ta tới đó. Đến ta dòm thấy mình có cái gì xấu không, ta gọt á.
Coi nó cho nó gọt đi, có xấu thì để nó gọt, còn không có xấu thì thôi.
Dạ, đâu không có thì thôi không sao, nhưng mà có xấu là nó gọt.
Có thì để cho nó gọt, nó tới nó làm giùm mình.
Cho nên ông thầy muốn nói mình nó cái phép mình là công khai là có nghĩa là đem ra để cho người ta dòm ngó, mình mới có cơ hội sửa tiếng, người ta chửi mình mới sửa. này căng à niệm Phật không đủ nè, cái này căng nè.
Nãy ổng không có nói tới niệm Phật mà ổng nói tới thường niệm vô việc niệm không mới chết.
Vô nhầm ổng là toàn là thường niệm vô việc niệm không à.
Mình đang nói chuyện ở thế gian, ổng kéo mình lên tới cái trình độ của ông Phật á, thường niệm vô việc niệm, ổng nói như chuyện dễ dàng á. Mình
nói với anh Bảo nè.
Làm thinh luôn chứ nói gì nói nữa.
Đó, tại vì á, mình ở dưới đây mình còn dùng cái ngũ hành. Nãy thầy nói đó ha, 72 phép màu là dùng cái ngũ hành đó. Mình chửi người ta cũng là dùng trong cái phép mình múa máy tùm lum la đó. Là mình dùng cái phép màu của mình, 72 phép mà dùng cái ngũ hành nha. Ngũ mình còn dùng cái ngũ hành. Thầy nói
đem cái hành kim vào phóng rồi ngay.
Phóng lung tung sao bạn.
Phóng hành kim vô á.
Mình phóng cái ngũ hành mình ra, trong khi đó ông Phật không có xài cái ngũ hành nữa. Ông đi đứng trên cái vô biệt niệm rồi, ông đứng ở trên cái phim trên rồi. Ông dùng cái đó, ông bao trùm cái thằng ở dưới rồi. Thằng dưới dãy vô tùm lum tùm la, cũng đẩy vô trong một cái sức ngũ hành, đẩy vô trong cái núi thôi.
Nhưng mà nếu mà mình nghe ba chép ba nhán là mình thấy cái ông nói chuyện thường niệm vô biệt niệm coi dễ quá hả?
Nói dễ dàng lắm ông thầy, ông nhập ông Phật mà.
Ông nói cũng như tự nhiên vậy, ông nói như mình làm được vậy, mà thiệt ra không phải vậy.
Cho nên ông Phật nói được mà mình nói không được nha.
Đó.
Có những cái ông Phật nói được mà mình nói không được.
Đó, ông nói thường niệm vô biệt niệm, mình đâu có nhầm gì, trời ơi, niệm chưa được nữa, ông nói thường niệm vô biệt niệm.
Nghe mình tưởng á, cho nên ông thầy ông nói, ông Tư nói được mà tôi nói không có được. Yeah. Bây giờ ông thầy nói được mà mình nói không có được. Hai cái này nó cũng khác nhau nha. Ông Tư nói được nhưng mà ông thầy nói không được. Tại ông Tư cũng chân truyền, đợi ông nói ai là sẽ người tiếp. Ông đưa cái gánh nặng cho ông thầy, nhưng mà ông thầy ông đưa được không có được cho người khác, là tại vì ông nói không có được. Còn bây giờ mình ông nói được, ông nói là vô biệt niệm mà mình nói không có được.
Ông nói thường niệm vô biệt niệm được mà mình nói không được. Mà nãy ông giải cho mình, ông đưa cho mình cái giải pháp là phải thường niệm vô biệt niệm mới chết.
Đó, cái chìa khóa của ông là thường niệm vô biệt niệm mà mình làm không có được.
Mà mình làm chưa tới đó là mình tiêu rồi, mình không có áp dụng được cái phép của ông.
Mà nhớ là nhẫn trong du dương thanh nhẹ không phải đơn giản nha. Khi du lên tới
là nhẹ lắm, là vui,
đỡ lên cái chân tâm mới làm được ha.
Du dương là vui lắm chứ không phải là du dương mà buồn tức ở trong này nha.
Hưởng rồi đó, hưởng phước triền miên rồi đó. Ngộ pháp truyền. Hưởng phước truyền miên rồi đó nha. Lúc đó là chỉ ở trên nhìn xuống thôi, chứ không có nói nữa. Mình là lý luận, mình còn lý luận thế gian nè. Mình còn dùng
tâm nữa,
dạ mình là mình chỉ dùng lý luận thế gian thôi. Mặc dù mình cũng có thực hành, nhưng mà cái đạt tới như một ông Phật mình không có làm được, mình không có đạt được, và mình không có nói được như ông Phật. Cho nên mình không hiểu đó. Mình hiểu chút cái mình nói giống y như Phật nói vậy đó. Cho nên mình
ông nói niệm thường niệm vô biệt niệm mình cũng làm láng luôn.
Cho nên mình nói á, như là ông Phật nói vậy là không phải. Mình học những gì ông hành, ông nói là những cái gì mà tôi đi thì các bạn cũng sẽ đi giống như vậy. Cái gì tôi hành muốn đi theo tôi là các bạn phải hành giống như tôi, mà mình đâu có làm đúng giống như ông thầy đâu.
Nhưng mà ông có nói tiếp là ông nói trừ không biết bao nhiêu kiếp sau thì tự nhiên nó sẽ thành.
Cho nên mình không hiểu á, mình bắt chước cái mà ông đã thành đạo rồi, giống như một người đi học mà thành đạt rồi đó, người ta đi ra người ta lấy cái bằng đó người ta đi xài được, mình chưa đủ, mình đi lấy cái đồ đó xài của người ta đâu có được. Hai cái này nó cũng giống nhau hết á, đời với đạo giống nhau à. Ông Phật ông thành Phật rồi, ông nói gì cũng được, mình đâu có thành đâu mà mình nói cũng đâu có đúng đâu. Mình với lý luận thế gian thôi.
Niệm thường niệm vô biệt niệm vậy đó.
Cho nên khi mình hiểu, mình hiểu rõ thì mình, thầy nói mình hiểu rõ mình nói mới mạnh hơn, mình hiểu được thì mình mới nói được. Mà mình hiểu một phần của lời của ông Phật thôi, chứ thật sự mà nói dùng những cái tia điển của ổng để mà mình hiểu hết một phần, những phần mà ổng nói á, phải có nhiều cái sự dày công mới thành đạt được, không phải đơn giản. Nhiều khi mình nói mình không biết, mình nói mình phóng điển màu vàng màu xanh tùm lum tùm la hết trơn. Nó cho ngựa cái chị, tôi tới gặp chị hồi mấy năm trước, chị phóng cho tôi mấy cái điển vàng, tôi thấy rõ ràng, toàn nói chuyện bậy bạ không. Chị... cái điển nó không phải là dùng cái con mắt phàm, nó không có dùng con mắt phàm được. Cái gì mà thầy nói ánh sáng mắt, tất cứ những cái gì mà nhìn con mắt phàm nó không có đúng. Khi mà phần hồn xuất ra rồi mới thấy, khi đó cái xác nó nhìn thấy được là tại vì cái phần hồn mới xuất ra được. Nhưng rồi
thì có những cái điển mà mắt phàm thấy được là điển gì vậy đi?
Dạ đó, ngũ hành nó có màu sắc tùm lum á. Cho nên đâm ra cái gì mà dùng cái xác này đó, bây giờ mình nói rõ là cái dùng cái xác này mà lý luận á là nó trật lắc hết trơn à. Tại mình thấy cái này cái kia cái nọ là dùng cái xác, mà còn cái phần hồn nó khác, khi nó đi ra nó thấy là rõ ràng. Nó nhìn xuống cái xác làm cái gì, cái xác làm cái gì, cái xác hiểu được luôn. Tại vì cái xác nó cũng thông minh lắm. Khi đó ông trở về với chân như của ông là cái phần vía này cũng xác cũng thông minh lắm. Ông cái phần vía này cũng thử ông hoài đó. Kêu ông là mặc đồ, nói anh tại sao mặc đồ mà không đàng hoàng, sao trình diện Đức Phật đó. Lúc mà ông thầy ông ngồi ông mặc bộ đồ mà xà lõn rồi đó. Mấy bộ đồ đó thì thực hành á, ông thầy cũng bị gạt á. Cái vía nó cũng không minh lắm á.
Mà thấy ông thầy mặc quần lót đó, làm phương pháp công phu
hả? À, cũng nói sao vậy sao được á. Thì em chỉ nhớ là
đó, tại lúc đó không có cho vía mặc đồ.
Dạ, cái vía mới nói anh làm gì sao mà cảnh đảnh lễ Phật đó, thầy mới bị gạt đó. Nhưng mà thật sự cái đó là em không nhớ hết đâu, lâu quá rồi. Em chỉ nhớ là thầy bị gạt cái lúc đó, thầy nói tôi bị gạt lúc đó. Mà thật sự đó là đảnh lễ Phật đâu phải dùng cái xác để lãnh lễ Phật. Ngày cũng bị gạt á.
Nhưng mà vía nó nói lại ở thế gian thì cũng phải có lễ nghi thế gian, cũng phải mặc áo đàng hoàng đi trình diễn chứ.
Cái vía đó cũng thông minh á. Cho nên kêu vía mình thấp á, nó nói thôi phải mặc vô đi cho nó đẹp.
Không, mặc vô đi đi trình diễn đàng hoàng chứ giờ mình đi gặp người lớn tuổi. Mình
không, nếu mà cái vía đó, mà cái vía nó còn thấp á thì nó sẽ nói mặc đồ đẹp để cho người khác quay phim nó được.
Không phải quay phim mà để cho nó có cái lịch sự, để cho mình trình
diễn. Đó
là cái lễ giáo thế gian
vậy đó, nói thế gian á. Nếu mà cái vía nó còn thấp, còn cái vía mà nó cao hơn là khác à, cái vía cao hơn là không sao, gặp Phật thì cũng vậy thôi, gặp bằng cái hồn
cái đâu. Ông mặc quần lót mà ông đi gặp Phật được thì ông đâu có mặc quần lót nữa. Tại vì ra ngoài là ông có đồ rồi.
Muốn đồ gì có đó
là cái đó là trình độ khác rồi không à, thì ông nói lại bây giờ tôi dưới này tôi mặc quần lót tôi ngồi vậy, nhưng mà khi tôi xuất ra tôi có đồ quần áo qua đàng hoàng chứ đâu phải vậy, tại không thấy đâu.
đó cái phần vía nó cũng không minh lắm, cho nên mình biết là hồn với xác nó khác. Cái phần xác này nó gồm có cái phần điển quang của vía và toàn thể cái bản sanh này, có vạn linh, có lục căn lục trần, có gia dịch, có đầy đủ hết, có tứ có bốn đứa con ha, tứ trụ hòa phân, đó là bốn đứa đó là cũng bảo vệ cho cái xác này. Mà
tây nam bắc á,
dạ bốn hướng của mình nó trên đỉnh đầu luôn đó, thì những cái phần đó là cái phần bảo vệ cho cái xác mình. Mà nếu mà cái xác này á, nếu mà cái xác này mà nó không có điển đó, có nghĩa là cái phần hồn nó không có, nó nằm đại dưới đất à, nó không có nhúc nhích, không có tác dụng gì hết á. Nhưng mà khi thầy nói xác tạo sống sông mê là tại do cái tử quan của mình, do cái điển của mình á, là cái tử quan của mình nó cứ thấy những cái phần điển hồi nãy thầy nói nó bao xung quanh mình á, mà cái xác này nó bị cuốn hút bởi cái phần điển bên ngoài á, là nó cứ kéo đó, sức hút của hồng trần á làm cho cái phần hồn của mình nó bị giam thêm nặng hơn, đặt thêm nhiều cái khám hơn. Còn hồi nãy cô Khuê có nói về vấn đề huỳnh đình đó, là nó nằm phía sau á, là khi mà ông Phật ông trở về đó, thầy nói có hai chỗ, một cái là chỗ đình ruột, hay là huỳnh đình là dị quốc, giáo huấn lục căn lục trần nha, chứ không phải huỳnh đình ha. Còn cái sơn đình là phía trước ngay chỗ cái trán, ngay cái chỗ mà ông thầy ông đặt cái chỗ cái tai mấy lần mà em cho coi đó, là cái phần ở trên cái chân mày có cái dòng khoanh đó, lúc đó cái phần đó nó u ra đó, lúc đó là ông định đó, thì cái đó là cái sơn đình. Cho nên cái sơn đình với cái huỳnh đình không có nhập chung với nhau, hai cái này khác nhau.
Sơn đình là thượng tọa đó.
Dạ, khi đó ông định rồi đó là ông cứ giảng đạo, là từ đó cái tia đó ông cứ tuệ quang ông cứ chiếu chiếu từ ngay cái chỗ giữa trán ông chiếu ra hoài, để ông bắt đầu bắn những cái tia đó ra, những cái tia từ quang nó phát ra, thì khi đó từ con mắt cũng có những tia hào quang từ quang đó để cho khống chế những cái phần bên ngoài điển nó dội chỗ vô. Tại cái dòng điển bên ngoài nhiều lắm nha, cho nên là nãy thầy mới nói là tôi phải bao trùm á. Nhiều khi nó tới đó, nó tới nó phá tôi rồi tôi hút nó đó, tại cái lấy cái hồ lô ra hút liền. Là cái từ quang của ổng ra, hồ lô ra, ổng phóng ra là hút liền. Thì cái chỗ đó, đó là sơn đình chứ không phải huỳnh đình. Huỳnh đình là nằm phía sau nha, hai cái này không có nhập chung với nhau được.
Huỳnh đình ở sau lưng.
Dạ, hai cái này khác nhau, không có giống nhau ha. Cho nên ông Phật ổng nói mà khi mà ổng vô biệt niệm rồi đó, thì cái phần mà nhìn đối phương là ổng chỉ lấy cái phần thanh của ổng, ổng chụp lại, lấy cái hồ lô, ổng chụp lại cái phần trượt, thì nó mất tiêu. Cũng như nãy thầy nói đó, cái phép của ổng đó, mà khi mà con ma đó, tại sao mà nó tấn công được ở dưới đất đó, thầy nói trong lòng đất có rất là nhiều cái phần ma quỷ nó đi kiếm ông trời, ổng đánh đó. Nhưng mà khi gặp chư tiên chư Phật lại nó không bắt được. Nó đi kiếm, nó đánh, mà đánh nó không được là tại sao? Lại bởi vì chư tiên chư Phật người ta có những cái tia điển người ta biến mất.
Tàn hình hả?
Tàn hình biến mất, cho nên nó thấy không được, là lại cái phần nặng nó nhiều quá, cái phần khi người ta nhẹ nhiều quá thì khi tới nó thấy không được. Nó vừa mới thấy nó vừa chụp tới là mất tiêu rồi. Ta có cái phép mà, ta có phép du dương thanh tịnh mà. Cho nên cái phép đó của ổng là biến mất á.
Hết, có bắt được ha.
Bắt không được, còn ổng thì ổng thấy cái ổng ở trên cao hơn thì ổng bắt được cái phần trượt của nó, thì cái phần của nó bự quá đó, thì ông sẽ chụp bằng cái hồ lô của ông, lấy cái hồ lô phóng ra thì cái phần kia nó mất tiêu. Thì lúc đó cái người rồi, đúng rồi đó rồi. Tại vì cái người mà tới mà chửi ông á, cũng chửi lắm, tới tùm lum tùm la chửi quá trời, nhưng mà khi mà ông phóng cái từ quang ra là ông chụp cái phần trượt của nó,
hút vô bỏ vô cái hồ lô
đó. Là cho nên hồi nãy thì nói ma quỷ trong lòng đất mà đi kiếm ông trời ông đánh là như vậy đó. Là khi nào mà gặp tiên Phật làm có được, là tại vì cái phần trượt nó quá nặng á, thì cái phần tiên Phật nó thanh nhẹ nó biến mất tiêu, là lấy đâu có được, chụp đâu có được. Cũng giống như mình thôi, cũng giống như một vị Phật mà gặp mình á, thì người ta gặp mình được chứ mình đâu gặp người ta được đâu. Người ta biến mất tiêu à, mình vừa mới chút xíu à. Dạ, người ta cho mình thấy chút xíu rồi đó, cái hào quang người ta chiếu ra một cái mình thấy nhán cái rồi, là cái đó người ta giúp cho mình thôi, chứ mình đâu có sáng suốt gì đâu. Nếu mình sáng suốt là mình phải thấy được cái phần điển của mình mới thấy được phần điển của đối phương. Cho nên mình nghe đó, mình phải nghe cho thật kỹ thì mình mới hiểu được. Anh kia nó nói trời tôi thấy hào quang Đức Thầy, anh có thấy không? Bảo thấy hào quang Đức Thầy không?
Không.
À, cho nên mình đâu có thấy được. Ông thầy ông muốn cho mình thấy đó là cái phần nhá của ổng. Bởi vì khi mà đi giảng đạo hay là đi phổ hóa đạo cũng có những cái ấn chứng cho người đời người ta thấy, thì cái người mà nói nhiều á, người ta mới thầy ông Phật hay là ông trời mới cho những cái tia điện đó đến cái người nó nói ra. Còn cái người kín miệng cho thấy nó cũng nín lên à, nên nó đâu có phổ hóa ra được. Muốn cho thấy là thấy trong những cái thằng mà nó nói nhiều, nó nói lung tung á thì nó sẽ nói. Còn những người mà không nói á thì chắc chắn là ông Phật không có chiếu nhiều đâu, cho một lần duy nhất trong đời thôi. Ha? Cái phần điển A Di Đà chỉ có một lần duy nhất trong đời thôi, mà cái người đó cũng chẳng bao giờ nói ra đâu. Cái người mà thấy được không giờ họ nói, còn cái người mà nói lung tung là cái đó là cái sự phổ hóa thôi, chứ không phải cái người đó có sáng suốt gì đâu. Mà tại vì nếu sáng suốt là đã cứu biết bao nhiêu người chứ không phải là ngồi đó. Cho nên mình phải phân biệt rõ ràng. Thầy nói sau này làm gì gàng không có gạt được, là tại vì cái hoàn cảnh của cái người đó mình thấy liền, cái hoàn cảnh người đó mình thấy liền, chứ không có nói gì xa xôi. Cho nên mình không có được gạt, không có được gạt mình. Gạt mình là đại tội, đạt mình là đại ngu. Cho nên lên cái phần đó là mình không được gạt chính mình. Cái gì mình có thì nói có, không nói không, không nói thêm và cũng không nên nói bớt.
Chất phát.
Chất phát thật thà. Trời, em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, xin kính chào quý bạn đạo. Hẹn và gặp lại các bạn đạo tuần sau nha. Mình tắt nha.
Dạ.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Elise.
Dạ, cảm ơn.
Chị. Cảm ơn.
Rồi, mình tắt nha.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo. Dạ.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Elise.
Mới 2023, kính chúc anh Bảo, Elise và tất cả các bạn đạo dồi dào sức khỏe, tu hành tinh tấn, tiến hóa tâm linh giải thoát.
Cảm ơn
anh Bảo, cảm ơn Elise. Chào
các bạn. Cảm ơn chị Tuyết.
Dạ, năm mới chúc anh Bảo với Elise được dồi dào sức khỏe, tu hành tinh tấn.
Dạ, cảm ơn.
Rồi, chào ha, tắt nha.
Chào.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly.
Dạ.
Chào các bạn.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly.
Dạ.
Dạ, nhận sách rồi, Ly ơi, cảm ơn rất nhiều, quá đẹp quá. Có đầy đủ nhiều chi tiết quá. Dạ, chúc Ly và anh Minh Bảo được nhiều sức khỏe.
Ừ. À.
Dạ.
À,
dạ.
thầy để cho tất cả anh em đều đào sâu hơn để tiến lên cho năm tới nữa.
Chúc Cây Ly sức khỏe để làm việc nha.
Mà vui lắm khi mình nhận cái thùng sách đó em để trước nhà, mình đâu có biết, mình đâu có có nhờ ai mà gửi thùng gửi này kia, mình đâu có biết, quên đi. Cái bà xã nó ủi sao có thùng, mình thấy sao có thùng đồ, cái mình gọi điện pin có tên của mình lạ. Mình gửi cái thùng sách để trước nhà, gửi cái thùng mình chưa biết thùng sách nữa, cái ra ngoài khiên vô cái để coi mở thấy mới tới biết cái tên này, mình có kêu nhà gửi 10 cuốn, gỡ ra ta thấy cái sách in rất là đẹp, rất là đầy đủ chi tiết, rất là cảm ơn anh Minh Bảo và
dạ, anh Bảo
đẹp quá,
anh Bảo
rất là đẹp. Rồi, ok, có một lần này rất cảm ơn anh Minh Bảo với thứ nhất cho lời thì gửi lời Happy New Year, chúc các bạn luôn luôn tu tiến và thanh nhẹ.
Dạ, cảm ơn.
Dạ. Lê ơi, dạ. tuần nào cũng được học đạo với anh Bảo với Lê, vui quá. Mà mỗi lần Tết Tây tới càng vui hơn. Tại sao biết không? Tại vì thấy cô Tiên Áo Trắng xuất hiện.
Hình đẹp quá, đẹp.
Cô Tiên Áo Trắng
xuất hiện có lần nè.
Hai lần.
Còn lần Tết Việt Nam. Cô Tiên. Cô Tiên
quá đẹp. Mặt tròn dễ thương sáng.
Chốt gửi hình cô Tiên coi nha.
chị Dạng An biết sao hồi xưa em ấm nhôm nhất à, khi vậy gặp lại với bạn đạo á, trời nhìn gió thổi bay á,
thôi giờ đầy đặn ghê ha.
Quá không đẹp. Biết nó chắc tại tới tuổi. Chắc tới tuổi. Tuổi già đó.
Yeah. Lúc nào cũng cười tươi quá thành ra nó trẻ ghê già.
Tại vì cái xác nó già rồi.
Không, cái xác quá đẹp hồi nãy thấy cái
đến sao.
Dạ.
Để ba cái là không có vô đâu đó.
Tại vì cái phần
giờ thấy
sao thi?
Bây giờ thấy ai mập lên mình cũng ham, còn bây giờ xuống từ mập thành ốm rồi.
Ốm là tốt quá chứ, ít ăn ít lại là tốt quá. Đã tới tuổi anh Thi ơi, tới tuổi tự nó lên, tới tuổi nó xuống à, nó ốm lại à. Dạ, cũng có.
Có tại thanh lọc.
Dạ. Mời chị uống trà bà bồ công anh của ảnh xuống á chị.
Em ơi,
đỡ cho chị đi.
Em có, chị có mà uống không được, em chỉ có gặp bác sĩ thôi. Tại vì cái mỗi người cái cơ tạng, có cái nó hợp, cái nó không hợp, chứ không phải cái nào cũng giống đâu. Mỗi người mỗi khác.
Bộ công anh mình cũng có nhỉ.
Vừa rồi.
Em có.
Vừa rồi mới trong cái mùa ăn uống mấy bà chị bà la quá trời, chứ nghe đi cái mùa ăn uống lại đi thanh lọc. Và nói giờ đi ăn mà lại thanh lọc, nó thử coi mình dũng coi mình thanh lọc ngay cái mùa ăn uống là như thế nào, thử một tuần lễ nó xuống 12 pound rưỡi luôn.
Ngộ quá, mình cũng thanh lọc mỗi năm hai lần mà em thấy đâu có xuống kỹ gì đâu.
Không có cái loại, cái này nó mới mình mới biết là về cái dinh dưỡng nè, Hồng Thiên Ban mình uống á, mình không có cần ăn. Mình uống mà tự nhiên nó tạo, nó đẩy những cái gốc vào tế bào gốc tự do, mình ăn uống hàng ngày hàng năm nó đẩy ra. Nó tạo cho tế bào gốc mình sống lại. Vì đó nên mình
có không?
Thì thử coi, nhiều người ta chia sẻ mình uống thử coi. Mình nghiên cứu mình uống thử, mình cảm thấy nó xuống mà con người mình thấy khỏe. Vậy đó.
Như vậy anh Thi chia sẻ nha anh Thi.
Ok, để chừng nào á tôi có những cái gì á, nhiều người ta thử đủ bệnh á, nghe nói mấy người mà cao máu, tiểu đường, mỡ máu á thì không, khi uống cái này họ không dùng thuốc tây luôn mà họ lại bị hết, nó trở về cái quân bình hết. Rồi mấy nguyên tuần này lại thi thử coi, uống mình không uống thuốc cao máu nè, rồi mình máu nó vẫn bình thường. Uống mình không thử mình thấy nó này hay quá, nên chừng nào lại thi á mà đã làm những cái gì nó hết á thì lại tiếp tục sẽ chia sẻ, lúc đó mới chia sẻ cho bạn đạo ai muốn thanh lọc á thử cái thuốc này, chừng nào Lê Thi có kết quả Lê Thi mới chia sẻ tiếp.
Thì bây giờ để cho lấy cái thân bự ra đó, thử trước đi ha.
Anh giống ông thầy. Ông thầy thầy cũng vậy.
Cái bụng xẹp lép á, hồi đó mình bự quá, mập quá trời, hồi đó Vinh Bảo anh Bảo rồi thấy mà quá trời, nhìn hình trước giờ mình nhìn lại mình tưởng coi ai không phải là mình nữa.
Rồi, bây giờ để thử xong
đi. Ok, rồi.
Giờ lấy cái phần thí nghiệm á, thầy nói là tôi lấy cái phần thí nghiệm á.
Thí nghiệm trước rồi mới chia sẻ bằng đạo. Rồi,
lấy, chào bằng đạo nha. Lấy cái xác này ra thí nghiệm đi ha.
Ừ, Happy New Year cho tất cả bạn đạo, anh Bảo, Dây Ly. Cảm ơn, rất là cảm ơn.
Dạ.
Chúc các bạn về sức khỏe và tu hành tinh tấn.
Dạ, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
Chào nha.
Dạ, chào, bye.
Bye, tắt nha.
Cảm ơn, bye.